Kính chào và kính thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc và cấp một nhà sư ở Việt Nam gây tranh cãi là nội dung chính của cuộc hội luận thứ năm bình điểm vấn đề tin tức sự kiện quý trong tuần ngày hôm nay 27 tháng 6 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Đây là tuần lễ khép lại tháng 6. Tham gia chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời từ Hà Nội là tiến sĩ khoa Nguyễn Quang A, từ Washington DC là luật sư Lê Quốc Quân, từ Canada, Ottawa, chúng tôi có sự tham gia của luật sư Vũ Đức Khanh, từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài và tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ tham gia từ Oslo, Na Uy. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Việt dành thời gian theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, tuần cuối của tháng 6 năm 2024, thời sự bang giao đối ngoại ở tầng cao của Việt Nam được cho là tiếp tục có nhiều chuyển động gây chú ý ở trong công luận. Trong đó có chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, nơi mà theo truyền thông chính thống của Việt Nam thì ông dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Đại Liên. Và ông làm việc tại Trung Quốc, nơi mà trong chuyến đi ông hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Và ở đó đấy thì người ta đã có sự đề nghị là hai bên Việt Trung hợp tác xây dựng tại công trình. Rồi ông Chính cũng đã hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc là ông Vương Hộ Ninh. Tại đây thì ông Vương Hộ Ninh nhấn mạnh là Trung Quốc luôn coi quan hệ Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc và khẳng định sẵn sàng cùng nhau quán triệt và triển khai tốt nhận thức chung cấp cao, rồi thúc đẩy làm sâu sắc hợp tác thực chất, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện từ cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược và không ngừng phát triển, rồi đi và chiều sâu theo định hướng sáu hơn của lãnh đạo cấp nhất ở hai đảng và hai nhà nước, tức là Việt Nam và Trung Quốc đã đề ra. Thì theo dõi chuyến thăm này của Thủ tướng Chính, quý vị thấy có điều gì muốn bình luận? Thì chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoàng Nga từ Hà Nội trước, và quý vị nào chưa phát biểu thì xin tắt mic dù. Dạ, xin cảm ơn.
Cuộc đi Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính thì đầu tiên ở trong nước người ta chủ yếu nói là dự cái diễn đàn kinh tế thế giới ở Đại Liên là chính. Rồi nhân đó thì ghé qua Bắc Kinh và gặp tất cả các vị lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc. Tôi nghĩ rất là gì là đấy cũng là cái việc thực hiện cái chủ trương của hai cái đảng Cộng sản với nhau, là họ tăng cường gặp gỡ cấp cao để trao đổi và thực hiện những cái họ đã thuận với nhau. Nhất là cái chuyện vành đai và con đường, cũng như là cái tầm nhìn tương lai chung của các cái dân tộc. Trong cái lần này thì tôi thấy rất là nhấn mạnh đến việc thực hiện các cái dự án đầu tư của Trung Quốc theo cái dự án vành đai và con đường mà ông đã nêu nêu rất là rõ về đường sắt, hai cái đường sắt Lào Cai, Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, rồi Lạng Sơn, Hà Nội, rồi có thể tức là cả cái đường sắt cao tốc nữa, bởi vì như vậy là ông có gặp cái tập đoàn xây dựng đường sắt đấy. Và tôi nghĩ tức là đây là một cái chủ trương mà được thúc đẩy rất là mạnh. Một thời cách đây khá lâu rồi thì cái chuyện mà luật các đặc khu kinh tế thì ông Thủ tướng lúc đó là Bí thư Quảng Ninh thì cũng có một vai trò rất là lớn trong cái dự luật đó, và đến bên dự luật đấy thì bị phản đối và bị dừng, nhưng mà thực sự là người ta vẫn cứ thực hiện, và bây giờ những cái quyết tâm của ông như thế thì tôi nghĩ tức là thời gian tới là Việt Nam chắc chắn là sẽ thực hiện những cái dự án đấy.
Vâng, tiếp sau ý kiến của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang A thì chúng tôi xin mời sự chủ động của quý vị nào muốn bổ sung thêm, phát biểu thêm hoặc thấy có điều gì muốn nhận xét thêm. Không biết là quý vị nào muốn phát biểu đầu tiên. Vâng, có vị nào muốn ạ? Vâng ạ, xin mời ông.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và cũng cảm ơn anh Lê Quốc Quân, anh Nguyễn Huy Vũ và anh Nguyễn Văn Đài có vẻ là cũng hơi chậm tài chút xíu để nhường cho anh có cái lời phát biểu sau ý kiến của bác Nguyễn Quang Nga. Thực sự bác Nguyễn Quang Nga nêu những cái điểm tóm lược như thế là anh hoàn toàn đồng ý. Hoàn toàn đồng ý với cái cách mà bác nêu ra. Thực sự ra là Khanh theo dõi rất là kỹ khi mà có cái tin của ông Phạm Minh Chính đi thì tất cả báo chí chỉ nói là ông ấy đi cái hội nghị ở Đại Liên do cái lời mời của Thủ tướng Lý Cường và cái ban tổ chức của cái Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Nhưng mà ngay lúc đó là Khanh đã nói rằng là chắc chắn rằng chúng ta cần phải quan sát rằng sau khi gặp ông Lý Cường, ông Phạm Minh Chính còn đi gặp ai nữa? Nó mới là cái vấn đề để cho chúng ta hiểu được rằng cái này nó nằm trong một cái chiến lược như thế nào. Có hai điều Khanh muốn nói chỗ này. Điều thứ nhất, Khanh thấy rằng là cứ mỗi lần mà có một cái quan chức mà cao cấp đi thì gần như là tới Việt Nam thì gặp tứ trụ, qua bên kia thì cũng gặp tất cả các cái lãnh đạo cao cấp. Hình như cái đó là một cái thông lệ. Nhưng mà Khanh muốn thấy cái thông lệ hồi tháng 4 vừa rồi đó, ngày 7 tháng 4, ông Vương Đình Huệ đi đó, thì Khanh thấy rằng là không biết cái chuyến đi ông Phạm Minh Chính này, cái bắt tay của ông Phạm Minh Chính này với ông Tập Cận Bình là không biết là cái điều may hay là cái điều rủi đây. Chúng ta cần phải quan sát trong những ngày tháng sắp tới. Nếu mà là cái điều may thì ông Phạm Minh Chính là một trong hai cái đối thủ, một trong hai cái đối thủ để mà có thể lên cái chức tổng bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong những ngày tháng sắp tới. Khanh nghĩ rằng cái sự thay thế đó nó sẽ đến rất là gần, gần hơn tất cả những cái gì chúng ta có thể nghĩ. Cái thứ hai nữa mà cũng có thể là ông Phạm Minh Chính đi xong rồi là ông Phạm Minh Chính cũng có thể là nối gót ông Vương Đình Huệ để đi xin được cáo quan về làm dân thường đó, thì cái điều này là điều rất quan trọng. Mặc dù những cái điểm mà ông Nguyễn Quang Hai đưa ra về cái vấn đề những triển khai những cái dự án của Việt Nam và Trung Quốc dựa theo cái sự thỏa thuận hồi tháng 12 vừa ra, 13 tháng 12 vừa rồi, thì thấy có vẻ là đang triển khai cái chương trình đó. Cái điểm nữa đó là nối kết giữa khi mà ông Putin tới Việt Nam cũng có nói về cái vấn đề là cái đường sắt và để khi Việt Nam và Putin nói chuyện giống như là Trung Quốc, giống như là cái đường sắt đó nó được chạy từ Hà Nội qua bên tới Mặt Tư Khoa mà nó chạy ở trên ở ngoài cái không gian này chứ không phải là chạy ngang trên cái đất của Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ thì thấy rõ ràng rằng cái dự án này có thể rằng là cả Trung Quốc, Việt Nam và Nga đang thực hiện cái con đường đó, thì chúng ta cần phải quan sát. Cái điểm thứ hai nữa mà trong cái lời giới thiệu của anh Quốc Phương có nói là ông Vương Hậu Ninh, nhưng mà Khanh nghĩ là ông Tập Cận Bình cũng có nói là cái Trung Quốc coi cái quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng. Ưu tiên trong ngoại giao láng giềng tức là chỉ có những cái vùng, nếu mà rộng hơn nữa là ở cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương, chứ Việt Nam không là cái gì đối với Trung Quốc. Mà thật sự Việt Nam đối với Trung Quốc chỉ là bằng một cái tỉnh của Trung Quốc thôi. Khi mà ông Phạm Minh Chính tới đất Trung Quốc thì chỉ có cái cấp tỉnh của Trung Quốc ra tiếp đón ông ấy thôi. Đó là cái điều chúng ta cần phải thấy rõ rằng là Trung Quốc coi Việt Nam như thế nào và Việt Nam như thế nào. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính khẳng định phát triển quan hệ ổn định, bền vững, lâu dài với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam. Nếu đọc kỹ tất cả những cái văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Trung Quốc là số 1. Sau đó có thể thấy rằng là Mỹ nhích hơn Nga một điểm khi mà cái tình hình Nga bị sa lầy ở tại Ukraine, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái bậc thang đó rất là rõ. Việt Nam chỉ là một chư hầu của Trung Quốc, trong khi Mỹ là coi trọng cái sự độc lập, sự tự cường và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Và Việt Nam và Hoa Kỳ đã cam kết trong cái vấn đề đó, trong khi Việt Nam đã chỉ coi Hoa Kỳ là một cái đối tác quan trọng trong tất cả các cái đối tác chiến lược của Việt Nam. Thì nhường lại lại cho các cái vị còn lại đây, anh chỉ muốn nêu trên những cái điểm đó mà thôi.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo thì không biết là tiếp theo hai ý kiến vừa rồi, đầu tiên của ông Nguyễn Quang A và của ông Vũ Đức Khanh, thì không biết vị nào muốn phát biểu bổ sung. Vâng, chúng tôi thấy ông Nguyễn Văn Đài giơ tay, xin mời luật sư Nguyễn Văn Đài.
Vâng, thì tôi chỉ muốn nói về những cái lời tuyên bố ở trên truyền thông và cái thực chất đi vào quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì tôi đọc đi đọc lại cái nội dung trong chuyến thăm vừa rồi của ông Phạm Minh Chính tới Trung Quốc ấy, cũng như là cái chuyến thăm của Vương Đình Huệ và trước đó là của ông Tập Cận Bình tới Việt Nam, rồi ông Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc năm 2022 ấy, thì nó hoàn toàn giống nhau, nó không có khác nhau nhiều. Riêng về cái tuyến kết nối tuyến đường sắt Hà Nội Lào Cai Côn Minh hay là Hà Nội Lạng Sơn hay là Hà Nội Móng Cái thì đó nói vào cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm rồi chúng ta đã từng cái đó. Và đến lần tuyên bố này ấy, thì họ vẫn nói vào thời điểm phù hợp, tức là họ chưa có xác định một cái thời điểm cụ thể nào mà hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu với nhau. Thì tôi chỉ so sánh giữa những cái tuyên bố của Việt Nam với Trung Quốc và những cái tuyên bố của Việt Nam Hoa Kỳ ấy, thì nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta đã biết rằng gì, khoảng 20 năm, hơn 20 năm trước đây ấy, thì Trung Quốc là một trong cường quốc xuất khẩu vào Hoa Kỳ, ví dụ như lĩnh vực dệt may này, lĩnh vực hải sản này, lĩnh vực gỗ, tôi đến ba lĩnh vực đấy để so sánh với Việt Nam. Lúc đó Việt Nam gần như là con số zero. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại ấy, thì có hai lĩnh vực Việt Nam đã vượt Trung Quốc trong năm trước đây, đó là lĩnh vực xuất khẩu gỗ, đồ sản phẩm gỗ là Việt Nam đã vượt Trung Quốc cách đây 2 năm rồi, và lĩnh vực thủy sản Việt Nam đã vượt Trung Quốc cách đây khoảng 3-4 năm rồi. Và tới năm nay, trong 5 tháng đầu năm 2024 ấy, thì Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc, trở thành cường quốc số 1 thế giới về xuất khẩu các cái sản phẩm dệt may vào Mỹ. Đấy, thì rõ ràng ấy, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ấy, thì họ luôn luôn tuyên bố thì không có nhiều, nhưng mà đi vào thực chất ấy, thì rõ ràng tôi đấy đem lại thực chất nhiều hơn. Trong cái quan hệ nó đem lại lợi ích rất nhiều cho người dân, đất nước và chính cái chế độ cộng sản. Còn tất cả những cái tuyên bố giữa Việt Nam và Trung Quốc từ xưa đến nay là đối tác chiến lược, nào là anh em bạn bè, nào là 16 chữ vàng bố tốt, nhưng mà trên thực tế thì nó không bao giờ đúng với những cái tuyên bố của hai bên. Thì tôi chỉ so sánh ba cái lĩnh vực là xuất khẩu hàng dệt may, gỗ và hải sản để cho thấy là gì, cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam ấy thì nó luôn luôn đi vào thực chất, nó đem lại lợi ích thực tế cho người dân và đất nước Việt Nam và cho chính cả chế độ cộng sản. Còn tất cả những cái tuyên bố giữa Việt Nam và Trung Quốc ấy, thì nó không đem lại bất kỳ một cái lợi ích nào cho đất nước Việt Nam cả, nó chỉ mang tính chất chính trị cho những quan chức ở Hàng Trong Bu, ví dụ như là Vương Đình Huệ muốn Trung Quốc giúp để bảo vệ ông ta không bị hạ bệ, hay là có thể chuyến đi này của Phạm Minh Chính nó cũng đem mang tính chất chính trị cho cá nhân của ông ta nhiều hơn là mang lại cái lợi ích cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Vâng, thế vừa rồi là cái ý kiến trên quan điểm riêng của các vị khách, đặc biệt là của luật sư Đài. Thì chúng tôi cũng lưu ý với luật sư Đài là cũng có tin tức là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thì cũng sắp thăm Hàn Quốc theo cái thông tin của báo chí truyền thông Việt Nam. Nói rằng ông sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ 30 tháng 6 đến mùng 3 tháng 7. Và có người nói rằng đây là cái công việc bình thường thôi, công việc thuộc cái trách vụ của người ta làm thôi. Chúng tôi thấy luật sư Lê Quốc Quân vừa giơ tay. Vâng, thì thật nhanh xin phát biểu. Và nếu được thì mời luật sư Vũ Đức Khanh bật giúp lại camera, bật webcam lên giúp ạ. Dạ, xin cảm ơn ạ.
Tôi muốn bình luận thêm một tí cái ý kiến của anh Đài. Một phần đồng ý và một phần cũng có thể phản biện lại. Cái thứ nhất ấy, tức là cái ý thứ nhất là về cái việc mà chủ trương phát triển và cụ thể hóa các cái chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc á, thì tôi thấy lần này ấy là có một bước tiến rất rõ ràng. Và tôi đồng ý với Nguyễn Quốc A, có thể những dịp này và trong nhiệm kỳ này ấy là họ sẽ thúc đẩy rất là mạnh. Bởi vì ấy là cái chuyện một vành đai, một con đường đã bị chậm trễ rất là lâu. Vì do Việt Nam nhùng nhằng trong tất cả các cái mối quan hệ lớn hơn đối với Mỹ, đối với Liên Xô, tức là với Nga đấy. Cho nhưng mà bây giờ thì khả năng mà thực thi các cái dự án, cái hợp phần nhỏ trong cái dự án một vành đai, một con đường là phía Việt Nam sẽ thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Và điều này sẽ được cụ thể hóa đấy. Tôi chỉ thấy rằng tiếc và bình luận thêm tiếc một cái này. Ngày xưa ông Nguyễn Cơ Thạch đã từng nói rằng là gì? Vietnam is not a war. nói với toàn bộ thế giới rằng Việt Nam không phải là một cuộc chiến, để cho thế giới nhận thấy rằng Việt Nam là một đất nước, chứ không phải là một cuộc chiến. Nhắc đến Việt Nam là nhắc đến một cuộc chiến. Vậy thì bây giờ mình cũng phải có cách nào để làm sao mà người ta nói rằng Việt Nam is not a small China. Việt Nam không phải là một Trung Hoa nhỏ. Việt Nam là Việt Nam, là một nước đang cởi mở, đang phát triển và thực sự là có con đường đi của mình rất là rõ ràng, chứ không phải phụ thuộc vào Trung Quốc. Lý do của phụ thuộc, tôi bình luận thêm hơn cái ý kiến của anh Đài ấy. Anh Đài nói rõ ràng là mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là thực chất, rõ ràng là thực chất. Chúng ta vừa thấy chuyến đi thăm của ông Putin đến Việt Nam và kim ngạch thương mại của Việt Nam với Nga Xô chỉ có 3,6 tỷ đô la trong năm 2023. Trong khi đó giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là 110 tỷ đô và giữa Việt Nam và Trung Quốc là 171 tỷ đô. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn kỹ ở cái chỗ này này. Nó là một sự tương thích. Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ càng tăng thì song song với đó là kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc càng lên. Có nghĩa rằng là hầu hết, không phải nói hầu hết, rất nhiều dịch vụ và sản phẩm của Việt Nam được xuất đi Hoa Kỳ, thực chất đó là những nguồn nguyên liệu hoặc là những cái sản phẩm thô đã được nhập khẩu từ Trung Quốc. Cái này có một cái nó gọi là đồng dạng với nhau và sự tăng trưởng với nhau. Thì mình thấy để thấy rằng là gì? Việt Nam xu hướng này có thể ảnh hưởng với Trung Quốc rất nhiều, lệ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều, kể cả về hạ tầng, về đường sắt, về cao tốc. Và thứ hai nữa là thuộc về các ngành công nghệ mà Trung Quốc do cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, cho nên Trung Quốc không xuất khẩu sang được trực tiếp Hoa Kỳ thì nó sẽ đi thông qua các nước láng giềng và là thông qua Việt Nam. Và nếu mà áp sát như thế này, không nói rõ với thế giới mà làm một cách sâu sắc, sâu đậm hơn cái mối quan hệ giữa Trung Quốc, thì người ta lại dẫn đến khái niệm rằng là Việt Nam chỉ là một nước Trung Hoa nhỏ mà thôi. Cái điều này rất nguy hiểm cho tương lai của Việt Nam.
Vâng, bây giờ chuyển sang một cái nội dung khác. Thưa quý vị, có một chuyển động khác như quý vị biết là ngay sau khi Việt Nam tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong 2 ngày từ 20 đến 21 tháng 6 năm 2024 tới Hà Nội. Cũng theo truyền thông quốc tế dùng tiếng Việt thì đây là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước lần thứ hai, mặc dù cũng đã tới Việt Nam theo nguồn đó là 5 lần. Thì đây là lần này là theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nơi mà ông Putin được ban lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam tiếp đón bằng các nghi thức cao nhất ngay trong ngay trong 2 ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2024. Thì cũng theo truyền thông nhà nước Việt Nam đấy, thì Việt Nam cũng đã tiếp đón trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Daniel Crittenbrink, người khẳng định cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Và tiếp theo thì hôm 25 tháng 6 năm 2024 thì Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên về kinh tế gắn với đối tác chiến lược toàn diện mà bao gồm bàn thảo về an ninh kinh tế, rồi thì bán dẫn, môi trường đầu tư, kinh tế kỹ thuật số, năng lượng và các khoáng sản quan trọng. Đây là theo Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì theo dõi các diễn biến này thì quý vị thấy có điều gì hay là có tín hiệu gì đáng chú ý, đáng bình luận hay không? Thì phần này chúng tôi xin mời từ Oslo, Na Uy, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, xin mời ông. Ông bật mic lên giúp.
Chúng ta nhìn thấy cái vấn đề của Việt Nam hiện nay á, thì họ đi theo đúng cái chiến thuật là đu dây, hoặc là họ nói một cách hoa mỹ là ngoại giao gây tê. Thì họ một bên là họ là nước mà như hồi nãy là các anh đã đưa ra, một bên là họ chơi lại Trung Quốc với Nga đấy, một bên á là họ là chơi với Mỹ đấy. Thì chơi với Trung Quốc với Nga thì họ có những cái lợi, đó là họ được sự hỗ trợ về mặt ý thức hệ, một cái đồng minh về độc tài đấy, họ giúp nhau về cách đàn áp người dân, họ giúp nhau, họ chia sẻ những kinh nghiệm làm sao mà quản lý cái đảng nó hiệu quả, làm sao mà xử lý tham nhũng như thế nào. Nên chúng ta nếu mà nhìn Trung Quốc như thế nào là thì chúng ta sẽ thấy là Việt Nam sẽ thực hiện như vậy. Đấy là cái cách mà họ mượn một cái mô hình để họ chạy. Bởi vì thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam họ không có một cái tư tưởng gì cả. Tất cả những cái mà họ có được là họ chỉ đi cóp nhặt thôi. Lúc trước là họ cóp nhặt của Liên Xô, là sau khi năm 1990 thì Liên Xô sụp đổ đó, thì họ bắt đầu họ quay sang họ khấu đầu Trung Quốc. Sau khi họ khấu đầu Trung Quốc rồi, họ áp dụng nguyên cái mô hình của Trung Quốc đưa về Việt Nam, và với điều kiện là chấp nhận khấu đầu Trung Quốc đó, thì Việt Nam là trong hiệp định Thành Đô năm 1990 đó, Việt Nam chấp nhận trở thành một phần của Trung Quốc rồi. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn thấy là những cái chính sách Trung Quốc họ thực thi, họ đưa Việt Nam vào một cái phần của họ, là nó có một
chúng tôi xin lỗi, và trước khi ông Huy Vũ nói tiếp thì chúng tôi thấy ông có nhắc đến, ông có đề cập nói chuyện là có một cái mật ước Thành Đô nào đó mà trong đó thì Việt Nam đã chấp nhận là trở thành một phần Trung Quốc. Ông có căn cứ gì không để nói điều đó?
Trong cái hiệp định Thành Đô đó thì họ cũng có nói một cái số ý đó, cho nên là nhưng mà có lẽ là để mà cái điều kiện mà chấp nhận cuộc chiến giữa Trung Quốc và Việt Nam nó chấm dứt, bởi vì nếu mà chúng ta để ý là cái cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc nó cái xung đột đó nó kéo dài mãi từ ngay khi mà Việt Nam mà đưa quân vào Campuchia, thì nó kéo dài mãi cho đến năm 1990 sau khi mà Việt Nam mà chấm dứt đồng ý là cái chuyện là người ta gọi là khấu đầu trong hiệp định Thành Đô đó, thì sau đó thì nó mới cái cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Quốc là chấm dứt với nhau. Và sau đó là nếu mà chúng ta để ý là Việt Nam là chấp nhận bên nguyên cái mô hình của Trung Quốc và Việt Nam áp dụng đấy, thì nếu nó không chỉ là những cái giấy tờ không đâu, mà nếu chúng ta quan trọng nhất là chúng ta nhìn vào thực chất. Chúng ta nhìn thực chất là kể từ năm 1990 cho tới gần đây, cho tới những ngày thì cái mối quan hệ, cái sự lệ thuộc của Việt Nam và Trung Quốc càng ngày càng lớn. Nó phụ thuộc không chỉ về là tư tưởng chính trị đâu, mà nó thuộc cả về kinh tế đấy. Mà cái quan trọng nhất là những cái gọi là định hướng về ngoại giao của Việt Nam nó còn phải có sự tham khảo đối với Trung Quốc. Đấy, nếu mà chúng ta để ý trên diễn đàn quốc tế thì những Trung Quốc họ đưa ra cái quan điểm như thế nào, Việt Nam họ sẽ có những quan điểm tương tự như vậy. Đó là cái điều quan trọng. Bởi vì nếu mà cái giấy tờ đối với chính quyền cộng sản Việt Nam thì nhiều khi cái giấy tờ nó không quan trọng đâu. Cái giấy tờ anh có thể nói hôm nay anh nói thế này, mai nói thế khác, nhưng mà chúng ta nhìn vào thực chất, chúng ta sẽ thấy là cái sự lệ thuộc của Việt Nam và Trung Quốc mà một cách miễn cưỡng rất là nhiều.
Xin lỗi tiến sĩ Nguyễn Vũ đã dùng hết 4 phút rồi. Chúng tôi thêm cho ông 1 phút để nếu có thể được ông trả lời một cách theo thông điệp cũng được vào cái câu hỏi chúng tôi đặt ra, câu hỏi cái nội dung thứ hai. Vâng, xin mời ông.
Dạ, thì rồi trở lại cái câu hỏi chính, thì cái vấn đề là chính vì Việt Nam, chính quyền Việt Nam họ không có cái tính chính danh, nên họ bằng cách họ đu dây với các cường quốc khác nhau để mà giữ ổn định chính trị, và thông qua đó họ cố gắng họ giữ được cái vị trí cầm quyền của họ. Đó là cái quan trọng. Cho nên cái chuyện đu dây đó nó cái mục tiêu chính là cái giữ vị trí cầm quyền, chứ không phải là cái vì gọi là lợi ích dân tộc. Nếu mà đưa cho người dân mà được quyền bầu một chính quyền dân cử đó, thì chính quyền của dân cử của Việt Nam đó, họ sẽ nghiêng hẳn về phương Tây, họ sẽ chọn những cái chính sách mà cái lợi dân tộc hơn là phụ thuộc vào Trung Quốc trong trường hợp trong thời điểm hiện nay.
Vâng, trước khi chúng tôi mời vị khách tiếp theo đấy, vâng, quý vị khách nào mà tiếp theo mà muốn có cái bình luận để trả lời trực tiếp vào cái câu hỏi số 2 chúng tôi đấy, thì tuy vậy chúng tôi vẫn phải hỏi một câu thật nhanh với tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Oslo, Na Uy, rằng có cái trong giới quan sát và phân tích họ cho rằng là Việt Nam đang tiến hành mấy cái điểm, một là cái chủ động về chiến lược và hai là cái cân bằng động và nằm trong cái chủ trương về cái đa phương về quan hệ, thì có gì sai trong cái đó? Nhiều nước người ta cũng nói là nhiều nước cũng làm.
Tôi nghĩ cái vấn đề nó như vậy, cái khác biệt là Việt Nam họ là phản ứng thôi chứ không có chủ động. Có nghĩa là cái những chính sách Trung Quốc đưa ra và Việt Nam sẽ phản ứng, Việt Nam sẽ chọn là phù hợp với Trung Quốc theo cái điểm nào, những điểm nào họ có thể làm được, đáp ứng được Trung Quốc, và những điểm nào họ chần chờ. Và chúng ta sẽ thấy là dự án vành đai con đường là Trung Quốc là áp cho Việt Nam khoảng là hơn 10 năm nay rồi. Nước không nói là khoảng gần 20 năm nay thì cái dự án đó áp về Việt Nam rất là nhiều, mà chúng ta chỉ thấy Việt Nam chần chừ. Việt Nam sau cái khi mà gọi là cái vùng kinh tế đặc biệt đó, sau khi mà cho phép là người Trung Quốc qua định cư mua nhà này kia, thì sau khi là người dân Việt Nam phản đối rất là nhiều, bắt đầu họ ngừng lại. họ ngừng lại bệnh là rồi họ một thời gian rồi sau khi là dư luận lắng xuống bây giờ họ mở ra, họ mở ra bắt đầu là ông thủ tướng nó bắt đầu là đồng ý cho khuyến khích xây dựng những khu gọi là khu kinh tế mở ngay biên giới Việt Nam, xây đường sắt từ cả biên giới Việt Nam chuyển sang Hải Phòng và các cái cảng Việt Nam, rồi sau song song đó là cho phép là hàng hóa ở những cái gọi là những cái kho rất là lớn ở biên giới Trung Quốc được phép nên là bán sang Việt Nam đấy.
Vâng, như vậy là bây giờ chúng ta đã trở lại cái câu hỏi ở cái nội dung số 2 mà quý vị đã nắm được. Thế tuy nhiên thì chúng tôi xin chia sẻ thêm quý vị là tin tức là nếu quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com đấy, thì ban biên tập trong ngày hôm nay 27 tháng 6 có đưa lên một số cái thông tin mà có liên quan tới cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, hoặc là quan điểm của từ phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Đó là tin là Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng là Việt Nam vẫn tiếp tục xâm hại, sách nhiễu tự do tôn giáo. Thì đây là một cái tin quý vị có thể thấy ở đây. Đó. Tin thứ hai nữa là 4 thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã kêu gọi ưu tiên nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam. Đó. Thì trở lại cái chuyện tức là các vị đã thấy là sau cái chuyến Việt Nam tiếp đón rất long trọng ông Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì sau đó thì Hoa Kỳ ít nhất là đã có hai cái chuyển động ở đây là ông trợ lý của Ngoại trưởng của Hoa Kỳ Daniel Crittenbrink đã sang thăm Việt Nam. Rồi thì giữa hai bên Hoa Kỳ Việt Nam đã tổ chức cái đối thoại đầu tiên về kinh tế gắn với đối tác chiến lược toàn diện. Vâng, chúng tôi thấy ông Vũ Đức Khanh giơ tay, xin mời ông.
Xin cảm ơn Quốc Phương và xin góp lời của các cái diễn giả khác. Mà tôi nghĩ tôi có một cái thông điệp rất là rõ ràng. Thứ nhất, đối với Hoa Kỳ, một điều tôi có thể khẳng định rằng cái chính sách của Hoa Kỳ và tất cả các quốc gia phương Tây mà chúng ta đang nhìn thấy rõ là họ muốn giữ Việt Nam ở một cái độ an toàn nào đó mà để không để Việt Nam rơi vào cái quỹ đạo của Trung Quốc, và đặc biệt là cái quỹ đạo của chúng ta thấy rõ ràng là cái quỹ đạo đó nó có thể là có của Nga. Nếu chúng ta nhìn kỹ là cái chuyến thăm của ông Putin tới Bắc Hàn và tới Việt Nam, và nhìn trên cái bản đồ thì chúng ta thấy rằng là cả một cái vùng độc tài, chúng ta tạm thời dùng cái màu đỏ đi, là Nga, Bắc Hàn, rồi Trung Quốc, rồi tới Việt Nam. Đó là cái mục đích mà cái chiến tranh của Việt Nam từ năm 1954 cho đến năm 1975 là cái mà Mỹ muốn ngăn chặn cái làn sóng đỏ đó nó xuống, và cái cuộc chiến đó nó như vậy. Ngày hôm nay cái tự nhiên cái đó nó đã trở thành đỏ trong một cái đó, cho nên là chúng ta thấy rằng tại sao các quốc gia phương Tây, Hoa Kỳ tiếp tục từ 30 năm nay vẫn ủng hộ Việt Nam, vẫn tiếp tục làm, và những cái động thái mà anh Quốc Phương mới vừa nêu ra lúc nãy, ông Putin vừa về, ông Daniel Crittenbrink tới Việt Nam, bà Janet Yellen của Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ tuyên bố rằng vấn đề Việt Nam chọn người đối tác với Việt Nam là chuyện độc lập của Việt Nam, không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Mỹ. Đó là về mặt ngoại giao. Ngay cả như John Kirby trong cố vấn về vấn đề an ninh của Tòa Bạch Ốc cũng nói đại khái như thế. Tức là sao? Tức là về mặt nổi đó, tôi không thấy rằng Hoa Kỳ và các quốc gia khác thay đổi chính sách đối với Việt Nam. Nhưng mà về cái mặt chìm là cái mà anh mới vừa đưa ra một số những cái điểm mà nó rơi vào cái thời điểm này, là cái báo cáo về vấn đề quyền tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao, ngày hôm qua ông Bộ trưởng Antony Blinken đã nêu, và cái lá thư của 4 vị trong cái chủ tịch ủy ban đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ. Thì tức là chúng ta phải thấy rằng là trong cái mối quan hệ của Mỹ với tất cả các quốc gia khác nó có 4 điểm. Thứ nhất là chính trị ngoại giao, thứ hai là an ninh quốc phòng, thứ ba là kinh tế, thương mại và đầu tư, thứ tư là vấn đề các cái giá trị cơ bản, trong đó nhân quyền là cái giá trị quan trọng. Trong cái đó, trong cái mối tương quan đó, nó không phải nhất định là mỗi một cái cột đó nó là 25%, mà nó chuyển biến tùy theo cái tình hình. Cho tới giờ phút này, bao nhiêu cái cuộc đối thoại về vấn đề nhân quyền giữa Việt Nam với Mỹ đi tới cái gì? Mà để cho tới ngày hôm nay 4 ông thượng nghị sĩ đó lại nói rằng là ông Antony Blinken cần phải có cái cuộc cụ thể hơn. Hoa Kỳ đã đạt được cái gì trong vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam? Hoa Kỳ là làm lu mờ cái vai trò là một cái quốc gia đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền trên thế giới. vì những cái quyền lợi địa chính trị và địa kinh tế. Thì chúng ta thấy rõ ràng trong cái vấn đề đó, cái khó khăn của Hoa Kỳ là làm sao giữ không để cho Việt Nam ngã hẳn về cái trục của Trung Quốc, nhưng mà cũng không thể dung dưỡng cho Việt Nam tiếp tục cái màn mà người dân gian gọi là đu dây kiểu như thế này. Tôi nghĩ rằng cái sự lên chủ tịch nước và chuẩn bị kiêm luôn cả tổng bí thư của ông Tô Lâm, tôi dự đoán là như thế, sẽ có một cái sự thay đổi rất lớn trong cái vấn đề chính trường nội trị của Việt Nam, đồng thời vấn đề ban giao quốc tế. Thực chất ra ông Phạm Minh Chính đi Trung Quốc là đi thế cho ông Tô Lâm, và để tránh cho ông Tô Lâm phải đi trong cái chuyến công du hải ngoại đầu tiên của vị chủ tịch nước, để phải tới Trung Quốc, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong những ngày tháng sắp tới, ông Tô Lâm đi tới cái điểm nào là cái nơi đó sẽ định hướng đường lối chính sách của Việt Nam trong 5 năm sắp tới. Còn trở lại, tôi đã nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không có cơ hội để tổ chức đại hội đảng lần thứ 14 với tư cách là đảng cầm quyền. Tôi nói rất là rõ, với tư cách là đảng cầm quyền. Còn họ có tổ chức cho tới đại hội 50 mà không phải là cầm quyền ở Việt Nam là điều đó chúng ta không cần phải bàn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thời điểm quyết định là năm 2024 và năm 2025 sẽ quyết định vấn đề của Việt Nam. Tôi xin nhường lại cho anh. Dạ.
Trước khi chúng tôi mời các vị khách tiếp theo để chủ động, có một vị nào muốn giơ tay phát biểu thì vì cái quan điểm, cái ý kiến của ông luật sư Vũ Đức Khanh đưa ra có một chuỗi các điểm khác nhau. Thành ra là thế, tuy vậy thì về cái thời lượng thì chúng tôi chỉ, nếu mà được thì xin ông hồi đáp thật là lẹ. Ông nói mấy điểm. Thứ nhất, tức là ông cho rằng là về cái mặt liên quan tới vấn đề về cái nhân quyền ở Việt Nam thì Hoa Kỳ, nếu chúng tôi nghe không nhầm, ông dùng cái từ tức là có vẻ lu mờ đấy. Thì câu hỏi chúng tôi đặt ra là không biết là ông có đánh giá hơi thấp cái nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc đây là chúng ta là hợp tác đấy, đối với Việt Nam để cải thiện vấn đề về dân chủ nhân quyền, đặc biệt là nhân quyền Việt Nam, hay là không, cũng như là nếu mở rộng ra là phương Tây, thì chúng ta thấy ít nhất ở đây chẳng hạn là chúng tôi thấy là sư Lê Quốc Quân đã được Hoa Kỳ đón ở sang bên này để sinh sống và bây giờ là có thể làm việc. Rồi tại phương Tây chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài ở đây thôi thì cũng đã được là phương Tây, là có Liên bang Đức, một nước ở trong EU cũng đã đón sang để có thể sinh sống và làm việc. Đấy là một hai ví dụ nhỏ thôi ngay tại đây. Rồi thì ông vừa nói điểm thứ hai là ông Phạm Minh Chính đi sang Trung Quốc để thế cho ông Tô Lâm, ông lấy căn cứ gì để nói như vậy? Và thứ ba là ông nói rằng là cái đại hội 14 này là cái đại hội cuối cùng Đảng Cộng sản Việt Nam với trên tư cách, nếu chúng ta nghe không nhầm, là đảng cầm quyền và sau đó không chắc chắn có nữa, thì ông lấy căn cứ gì để nói những cái điểm đó?
Thứ nhất, để trả lời về vấn đề cái vai trò mà Mỹ và các nước phương Tây đã đấu tranh cho vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam, đúng, chúng ta nhìn thấy hình ảnh của anh Lê Quốc Quân ở đây, chúng ta thấy anh Nguyễn Văn Đài, hay là còn nhiều những nhân vật khác nữa, Cù Huy Hà Vũ, rồi nhiều nhân vật khác nữa. Nhưng cái đó không giải quyết được cái tình trạng nhân quyền ở tại Việt Nam. Vì hầu như rất nhiều nhà hoạt động cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam chỉ là những tù nhân dự khuyết, là những cái món hàng để trao đổi trong những cái vấn đề ban giao giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hoặc là Việt Nam với các quốc gia phương Tây. Điều đó không thay đổi cái tình trạng về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam. Từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền từ 2011 cho tới bây giờ, tình trạng nhân quyền của Việt Nam càng ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng mà có thể trong tương lai sẽ có những cái sự thay đổi, dầu cái người ta nói tới cái khả năng là một cái chế độ công an trị ở tại Việt Nam, chúng ta thấy rõ ràng là nó đang đi tới vấn đề đó là an ninh trị. Nhưng mà đừng quên rằng trong bao nhiêu năm Đảng Cộng sản cầm quyền ở tại Việt Nam, ít nhất là từ 49 năm nay, từ trên cả đất nước Việt Nam, có bao giờ công an không kiểm soát không? Cái chế độ mà hộ khẩu, cái chế độ mà công an khu vực nó vẫn như thế thôi. Cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng đảng trị, công an trị, tất cả nó cũng chỉ là cái vấn đề đó thôi. Đó là cái vấn đề thứ nhất muốn nói, rằng tình trạng không phải thả một người hay là đưa một người đó ra nước ngoài là thay đổi về vấn đề nhân quyền ở tại Việt Nam. Luật ở Việt Nam, hiến pháp từ chương 2, từ cái điều 14 cho tới cái điều 60 cỡ khoảng đó, là vẫn nói về vấn đề đó. Nhưng mà Việt Nam có bao giờ thực hiện vấn đề đó không? Vấn đề quan trọng là chúng ta cần phải làm sao tình trạng nhân quyền của Việt Nam cần phải thay đổi. Chúng tôi có quyền đòi hỏi chính phủ Mỹ và thông qua Quốc hội Hoa Kỳ là hãy trả lời cụ thể rằng những cái đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã mang lại cái gì, trong khi cái danh sách tù nhân càng ngày càng tăng. Tôi nhớ không làm được trên trên 200 người đang ở tù. Đó là vấn đề thứ nhất. Còn cái vấn đề thứ hai, nói về vấn đề ông Phạm Minh Chính đi, chúng ta thấy rõ ràng là truyền thông Việt Nam rất là mập mờ tới giờ chót. Giống như bác Nguyễn Quang An có nói rằng tới giai đoạn chót mới nói rằng là liên kết để đi tới Bắc Kinh, từ Đại Liên đi tới Bắc Kinh. Đi tới Bắc Kinh là không muốn cái sự gọi là nó có tính cách giống như là cái chuyến đi của ông Vương Đình Huệ. Nhưng mà gặp ai? Gặp Tập Cận Bình. Và để nói những cái vấn đề gì? Tức là có thể nói rằng là ông Tô Lâm sẽ không tới Trung Quốc. Có thể, tại vì không có lý do gì để mà nói một cách mà rõ ràng hơn trên vấn đề đó. Còn một điểm nữa mà anh nói thì tôi hơi quên, anh nhắc lại cái điểm
về cái chuyện là có là cái đại hội 14 sắp tới này.
Đại hội 14 là cái đại đảng cầm quyền. Chúng ta nhìn cái tình hình của Việt Nam, đáng lẽ cái tình hình của Việt Nam có thể thay đổi từ cái tháng 11 của năm 2015 khi mà cái cuộc đối đầu giữa ông Ba Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà sau đó là coi như là đảng thắng và giữ được cái vấn đề đó. Đồng thời cái chiến lược về vấn đề TPP cũng đã thay đổi, vì chính trường của Hoa Kỳ thay đổi. Cho tới ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì? Từ hồi đầu năm cho tới bây giờ, cái sự mà gọi là cái thế đi lên của phe cánh an ninh, cái thế của ông Tô Lâm đi lên giống như là cái thế trẻ tre, là đi càng lúc càng mạnh, càng diệt. Chúng ta nhìn thấy là bao nhiêu người đã bị rời khỏi bộ chính trị, và còn sẽ còn có những người khác nữa. Cụ thể Trần Cẩm Tú và Phan Đình Trạc cũng có thể sẽ ra đi. Nếu như ông Nguyễn Văn Yên mà đã bị khử vừa rồi, thì cái khả năng sắp tới cũng có thể là ông Phan Đình Trạc. Chúng ta không biết được. Tôi nghĩ rằng cái cánh an ninh đang đi lên, và với một cái con người mà làm về vấn đề an ninh, họ hiểu rất rõ về vấn đề luật pháp ở bên trong cũng như luật pháp ở bên ngoài, và họ luôn luôn là phải đối đầu với tất cả các quốc gia khác để mà giữ được cái thế của Việt Nam. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng là giữa cái cánh của ông Tô Lâm và có thể là đối với cả Mỹ và phương Tây đã có một cái sự thỏa thuận nào đó. Cho nên cái sự mà chỉ có một ngày khi ông Vũ Chính rời khỏi Việt Nam là ông Crichton Brink tới, mặc dầu họ nói rằng không liên quan, mà để triển khai cái vấn đề cái chiến lược đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tất cả những cái điểm đó nó đang nằm, và chúng ta sẽ nhìn thấy rằng Mỹ sẽ còn làm mạnh hơn nữa. Tôi nghĩ rằng là theo một nguồn tin tôi có được là ông Tô Lâm đã chính thức đề nghị với ông Mark Knapper vào ngày 13 tháng 6 vừa rồi là ông Tô Lâm muốn đi Hoa Kỳ trước cái ngày 26 tháng 7, là cái ngày mà gọi là có thể có khả năng về vấn đề cái quy chế nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhưng mà cái vấn đề đó vẫn còn có cái sự thương lượng giữa hai bên, cho tới giờ phút này chúng ta chưa biết được. Mà thường những cái chuyến đi như thế mà phía Việt Nam sẽ được công bố chỉ có khoảng chừng 3 đến 4 ngày, và phía Mỹ lần này cũng sẽ chấp nhận trong vấn đề đó. Cho nên chúng ta không biết rằng ông Tô Lâm có tới Washington hay không. Nếu như tôi nói dẫn chơi lúc đầu, nếu ông Tô Lâm tới Washington thì tôi mong muốn là được có cơ hội tới gặp anh Quốc Phương ở ngay tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trong lần tới.
Vâng, cảm ơn luật sư Vũ Đức Khanh. Và trước khi chúng tôi xin mời quý vị tiếp theo muốn bổ sung gì thêm sau ý kiến của luật sư Vũ Đức Khanh đó, thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái bình luận mà chúng tôi nhận được ở đây, kể cả có kênh riêng. Thì có ý kiến họ nói rằng là theo quan sát của chúng tôi ấy, thì các cái hỗ trợ và cái quan tâm về vấn đề dân chủ nhân quyền cho Việt Nam đấy từ Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây từ trước đến giờ ấy, là luôn luôn là thường trực và có, cũng có lúc nọ cũng lúc kia, nhưng mà luôn luôn các nước đó, đặc biệt là Hoa Kỳ, là đều đi đầu trong cái việc là hỗ trợ, quan sát và theo dõi Việt Nam, hợp tác Việt Nam về vấn đề là giúp cho Việt Nam cải thiện về dân chủ và nhân quyền đó. Thì đấy là một ý kiến. Còn một ý kiến khác của quý vị ở đây là Phi Đoàn hay là Đoàn Phi nói rằng là có thể nói Việt Nam giờ như cô gái đẹp mặc áo dài óng ánh, nhiều con mắt nhìn muốn vuốt ve. Đấy, đại khái như vậy. Một quý vị khác nữa thì ở đây thì nói rằng là Việt Nam, Trần Văn Hưng hay là Trần Văn Hùng thì nói rằng là Việt Nam là nước nhập siêu đối với Trung Quốc, quá lớn, nó chỉ làm cho kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. Còn một ý kiến nữa của quý vị tên là Nguyễn Thị My hay là Nguyễn Thị Mị thì nói rằng là trao đổi tù nhân lương tâm không phải là cách thể hiện nhân quyền cải thiện. Vâng, không biết là quý vị nào muốn phát biểu tiếp theo. Chúng tôi thấy ông Đài giơ tay. Vâng, xin mời ông Đài trước. Vâng.
Vâng, thì tôi cũng đồng ý với cái ý kiến cuối cùng của một khán giả ấy, nói rằng là cái việc mà trao đổi tổ chức trung tâm ấy, thì nó không phải là một thành tựu, bởi vì ví dụ như tôi và luật sư Liêu Quân ạ, thì chúng tôi không muốn tôi ngồi từ Đức và anh Liêu Quân ngồi từ Mỹ để mà lên diễn đàn của VOA, và chúng tôi muốn ngồi ở Hà Nội, Việt Nam cơ. Cái việc mà nước Mỹ hay nước Đức ấy, phải nhận đón những tù nhân lương tâm như chúng tôi ấy, đến để mà tị nạn chính trị ấy, thì đấy là một sự thất bại. Bởi vì vào ngày 10 tháng 5 năm 2016 ấy, thì đại diện của Bộ Công an Việt Nam ấy, họ vào trong nhà tù gặp tôi. Họ nói về lúc mà tôi nguyện vọng đi đi nước ngoài, thì họ nói vì chúng tôi đã đề nghị chính phủ Mỹ rồi chính phủ Đức và một số nước EU để đón anh đi. Nhưng mà họ nói với chúng tôi, họ ép chúng tôi là phải trả tự do cho anh ở Việt Nam. Nhưng mà anh biết rồi, cái chuyện anh được trả tự do Việt Nam ấy là chuyện không bao giờ có, cho nên nếu anh đồng ý đi Úc, đúng không, đồng ý cho tôi đi Úc đầu tiên, nhưng mà tôi không đồng ý. Cho nên là đấy là cái việc mà tôi biết là Mỹ và các nước châu Âu ấy, họ luôn luôn nỗ lực để đấu tranh để mà cải thiện cái tình trạng nhân quyền trong nước tại Việt Nam, chứ không phải là đón tù nhân lương tâm đi, nhưng mà họ đã không thành công. Đấy, tôi nói nhấn mạnh ấy, là cái việc mà đón các tù nhân lương tâm từ nhà tù đi sang nước ngoài để tị nạn chính trị, đấy là một sự thất bại trong cái việc gây áp lực đối với nhà cầm quyền của Việt Nam. Đáng nghĩa ra giờ phút này ấy, tôi với Quân về lại Việt Nam để mà đóng góp xây dựng đất nước, rồi đấu tranh để bảo vệ nhân quyền, tất cả mọi thứ vậy. Nhưng mà cuối cùng nếu như mình ở Việt Nam mình sẽ ngồi tù, cho nên mình buộc phải ra đi nước ngoài thôi. Thì trong quan điểm của tôi ấy, thì đấy là một sự thất bại chứ không phải là một sự thành công trong cái việc đấu tranh cho những quyền con người ở Việt Nam.
Vâng, nếu chúng tôi nhìn không nhầm thì như là luật sư Lê Quốc Quân vừa giơ tay không ạ?
Tôi nói ngay là câu chuyện này này, anh Quốc Phương rất hay hỏi là nguồn ở đâu rồi bằng chứng như thế nào á. Tôi xin khẳng định lại là tất cả những điều mà kể hai diễn giả trước ấy, anh Quốc Phương đầu tiên là đề cập, sau đó anh Khanh, anh Đài đề cập đến với cá nhân tôi là không chính xác. Đó là một câu chính xác về cá nhân tôi. Thế còn tôi rất vui và khẳng định bây giờ tôi đang ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ và có thể tham gia hội luận này. Còn tất cả những vấn đề khác liên quan đến cá nhân tôi, tư cách tôi là không chính xác ở đây. Và tôi đồng ý hoàn toàn với ý kiến của anh Vũ Đức Khanh ấy, tức là cái chuyện mà cải thiện nhân quyền, các cái giá trị ấy, người Mỹ hay là người phương Tây luôn luôn đề cao đến cái giá trị về dân chủ, về nhân quyền. Nhưng nó chỉ là một trong nhiều giá trị khác mà người ta cần phải nhấn mạnh. Trong đó, chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng mới là những cái quan trọng nhất. Và cái tương quan của Việt Nam ấy là trong mối tương quan hết sức phức tạp. Mà tôi đồng ý với cái ý kiến hồi nãy có một nói, họ nói ngắn gọn nhưng rất đơn giản. Việt Nam như một cô gái đẹp mặc áo dài tha thướt. Thực sự Việt Nam luôn luôn và đã từng là trong thế kỷ thứ 19 và bây giờ vẫn luôn luôn là một cái điểm vô cùng quan trọng trong các cột trụ quốc tế, đó là giữa Nga, ngày xưa là Liên Xô, và Hoa là Trung Quốc và Mỹ, và trên thế giới cho đến bây giờ á, thì khi người ta nói đến sự đối đầu, sự chia phe gần với bên này để cùng lại bên kia thì là toàn bộ là nằm giữa ba người này. Ví dụ như Mao Trạch Đông về phía cuối đời thấy rằng một mình không thể chống cả Mỹ cả Nga, liền tìm cách liên kết với Mỹ, và Mỹ cũng thấy rằng mình không thể chống cùng lúc Trung Quốc và Liên Xô thì mới liên kết lại và mới có cái tuyên cáo Trung Thượng Hải, mới có những cái hiệp định năm 1972-73, mới có cái việc là kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Bây giờ cũng như vậy, tất cả cái câu chuyện này là câu chuyện lớn giữa các cái những tay chơi lớn trên thế giới, mà cụ thể ta phải nhìn rất rõ rằng là gì. Khi Putin thăm Việt Nam, tôi không phản đối cái chuyện này bởi vì Trung Quốc là người e dè trong cái chuyện này, trong cái chuyện mà Putin thăm Việt Nam và cái chuyện Việt Nam mạnh hơn với Nga. Nhưng mà Mỹ ấy, ngay lập tức ấy, là đại sứ quán Mỹ phản đối liền cái chuyện là không nên đón tiếp. Nhưng mà đó là ở cấp đại sứ, còn trên đó là Daniel Crichton Brink thuộc Bộ Ngoại giao ngay lập tức sang nói rằng là Hoa Kỳ tôn trọng cái mối quan hệ này, đề cao mối quan hệ Việt Nam và chưa bao giờ và thấy rằng là cái mối quan hệ đáng tin cậy và tốt đẹp như bây giờ. Và sắp tới tôi nói một cái nữa, tức là gì, ai cũng thấy rằng là gì, có thể ai cũng thấy rằng là Việt Nam không xứng đáng là một nền kinh tế thị trường, xét từ cả luật pháp, từ hiến pháp nhá, để ghi cái chuyện là luật pháp. Tôi có hàng loạt 17-18 điều mà các nghị sĩ như anh Phương vừa nói, không phải là 4-5 nghị sĩ mà 18-20 nghị sĩ, nhưng mà kể cả gần một nửa nghị sĩ, 100 nghị sĩ đi chăng nữa, thì cái việc đó cũng vẫn là việc người ta lên tiếng về một giá trị mà thôi. Họ nói rằng là gì, phản đối cái việc cấp cho Việt Nam quy chế thị trường, nhưng không, rất có thể vì mối quan hệ chiến lược quan trọng trong tương lai, Mỹ sẵn sàng cấp. Bởi vì cái giá trị dân chủ, nhân quyền là một giá trị lớn, nhưng tùy từng thời kỳ, tùy từng giai đoạn, người ta ưu tiên cái việc gì quan trọng hơn. Và người Mỹ cực kỳ giỏi trong việc này. Tôi nói rằng là họ thành thần trong cái việc mà xử lý tất cả mối quan hệ trừ những thời điểm để đạt những mục tiêu chiến lược của họ. Và tôi chỉ muốn nói lại rằng là đừng biến Việt Nam thành một Trung Quốc nhỏ trong mắt của những người khác, còn giữ vững được độc lập, tự chủ và cân bằng trong cái mối quan hệ tay ba này là điều hết sức phức tạp và cần thiết.
Vâng, chúng tôi xin, và chúng tôi thấy tiến sĩ Huy Vũ có giơ tay, nhưng mà chúng tôi xin phép được bổ sung trước một cái ý kiến như thế này ở đây, tức là trong cái bài báo có tựa đề là bốn thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi ưu tiên nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam mà VOA tiếng Việt có đăng ở trên nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com đó, hôm 27 tháng 6, tức là ngày hôm nay 27 tháng 6 2024, thì có đoạn viết như này là hôm 26 tháng 6, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cùng ba đồng viện khác báo động với Bộ Ngoại giao Mỹ rằng môi trường nhân quyền đang xấu đi ở Việt Nam và kêu gọi Washington hãy ưu tiên nhân quyền trong quan hệ với Hà Nội. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là Ben Cardin, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cùng với các thượng nghị sĩ là Chris Coons, Chris Van Hollen và Jeff Merkley đã gửi thư cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken kêu gọi Bộ Ngoại giao giải quyết đầy đủ các mối lo ngại về nhân quyền ngày càng gia tăng và nên lồng ghép các ưu tiên nhân quyền vào mối quan hệ song phương Mỹ-Việt. Bức thư viết là chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền trong việc tăng cường quan hệ Hoa Kỳ với Việt Nam, bao gồm cả việc ký kết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam mang tính lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng trong khi hợp tác song phương của chúng ta ngày càng sâu sắc, môi trường nhân quyền lại ngày càng xấu đi ở Việt Nam. Đó, chúng tôi thấy ông Nguyễn
Vũ... đó là một sự thật nhé, đó là một sự thật, nhưng mà chỉ có 4 người lên tiếng thôi, nhưng giả sử 50 người nghị sĩ ở đây lên tiếng và nước Mỹ sẵn sàng đưa ra những cái chế tài cực kỳ gay gắt về mặt nhân quyền, khi đó Việt Nam ngạo về Trung Quốc thì như thế nào? Càng sắt máu hơn, càng bắt bớ nhiều hơn, không có cần gì đâu.
Vâng, chúng tôi thật nhanh ạ, ông Huy Vũ có thể bình luận nhanh rồi chúng tôi sẽ mời các vị khác. Xin mời ông Huy Vũ. À, chúng tôi không nghe thấy ông, nếu mà luật sư Vũ Khanh nói thì
okay.
Ấm nhấn cái mic lên. Nhấn mic lên vừa rồi không nghe thấy tiếng của luật sư Khanh.
Không nghe tiếng luật sư Khanh, luật sư Khanh chưa bật mic.
Mic lên.
Đúng, thú vị.
Vâng ạ. Vâng.
Xin lỗi, tôi không có muốn cướp lời ở đây, tôi chỉ muốn rằng tôi không đồng ý với cái cách nhìn của luật sư Lê Quốc Quân, mặc dù tôi rất là tôn trọng anh, mà tôi cũng không muốn dành nhiều quá nhiều thời giờ, tôi muốn để cho anh Nguyễn Huy Vũ và bác Nguyễn Quang A có cái lời phát biểu. Tuy nhiên tôi vẫn nói rằng là Việt Nam sẽ không thể nào làm như là Trung Quốc, Việt Nam sẽ không thể nào gọi là đàn áp về vấn đề nhân quyền. Quyền lợi của Việt Nam ngày hôm nay quá lớn cho tới một cái mức mà người dân Việt Nam sẽ phải giải quyết cái chuyện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái vấn đề, cái lá thư của bốn vị thượng nghị sĩ đó chỉ là một cái lời mở đầu để chuẩn bị cho cái chuyến đi của ông Tô Lâm tới Washington. Họ cần phải có những cái áp lực như thế, khi ông ấy tới đó thì nó mới thành một cái chuyện lớn. Còn tôi không biết rằng ông ấy tới để cam kết cái gì thì chuyện đó là chuyện khác, có thể quý vị khác có nói. Nhưng mà những cái màn trình diễn của ông Daniel Crittenbrink, bà Janet Yellen, cho tới John Kirby, và cho tới những cái cuộc gặp mới về quan hệ giữa ông Nguyễn Chí Dũng tới Washington, và những cái lá thư này chỉ là những cái gọi là những cái màn diễn để cho một cái sự bắt tay của ông Tô Lâm và ông Biden ngay tại Tòa Bạch Ốc, và sẽ có một cái thông cáo chung đó. Cái đó sẽ định hướng Việt Nam từ đây cho đến năm 2030.
Cái thông tin anh Khanh nói có thể đối với tôi là sớm quá và tôi chưa đảm bảo cái gì, nhưng tất cả chúng ta biết chỉ là những màn trình diễn.
Vâng, chúng ta còn hai cái nội dung nữa, và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần, và đây cũng là tuần lễ cuối cùng khép lại tháng 6 để chuẩn bị sang tháng 7 năm 2024. Vâng, thì tiếp tục qua nội dung này, quý vị nào muốn phát biểu nữa thêm nữa hay không ạ, để chúng ta chuyển sang. Vâng, chúng tôi thấy hai ý kiến, vâng thì thật nhanh mời ông Vũ trước rồi sau đó đến luật sư Đại.
Dạ, xin phát biểu một cách nhanh chóng là cái sự là sự hợp tác và cái sự là can thiệp quốc tế về vấn đề nhân quyền đó là chỉ một phần thôi. trong quá trình dân chủ hóa. Quá trình dân chủ hóa nó đòi hỏi nhiều cái bước mà chúng ta cần phải thực hiện. Cái bước đầu tiên đó là về tự do chính trị và xã hội, thì nó đòi hỏi cái sự gọi là sự học sự thành lập là các đảng phái, sự gọi là sự tự do hội họp, tự do ngôn luận. Và thứ hai nữa là mình phải thúc đẩy và một sự gọi là những cái ý kiến về cải cách, về bầu cử, rồi sau đó là tại tản quyền cho những chính quyền địa phương có nhiều quyền lực hơn. Đấy thì nó rồi song song đó là phải cải cách tư pháp nữa, rồi song song đó là phải giáo dục về nhận thức của người dân. Người dân hiểu thế nào là quyền của mình, là rồi nhận cái văn hóa dân chủ nữa, văn hóa dân chủ tôn trọng những ý kiến khác nữa. Rồi song song đó giới luật sư cần phải là cải cách tư pháp, làm sao mà tư pháp nó độc lập, nó xét xử người dân độc lập, người dân có cái quyền của mình trong bảo vệ cái quyền của mình. Rồi sau đó là cũng phải có cải cách về kinh tế nữa, kinh tế để cho mọi thành phần nó đều có một cái sự gọi là chia sẻ về lợi ích kinh tế. Khi mà cái sự người ta độc lập về kinh tế, bắt đầu người ta quan tâm nhiều hơn cái quyền của mình. Và sau đó là bên cạnh cái chuyện mà hợp tác quốc tế đó, thì cuối cùng mình cũng phải có cái sự gọi là đối thoại và hòa giải giữa chính quyền và các nhóm dân sự xã hội trong quốc gia, giữa chính quyền và các nhóm đối lập, những cái đảng phái khác. Thì đó là một quá trình rất là nhiều cái sự tương tác, có nhiều cái bước khác nhau, mà cái chuyện là áp lực quốc tế và can thiệp quốc tế là một phần thôi. Thì chúng ta thấy là Hoa Kỳ và phương Tây làm rất nhiều trong chuyện can thiệp. Chẳng hạn như là họ lập ra những các đại học nè, các đại học Fulbright, các đại học của nước ngoài ở Việt Nam. Đó là cũng là một cách là kéo cái người Việt Nam đi tới cái văn hóa phương Tây. Khi mà anh tiếp cận văn hóa phương Tây thì anh có hiểu là như thế nào là cái quyền dân sự, như thế nào là tôn trọng của dân chủ, như thế nào là cái quyền ý kiến cá nhân. Thì khi mà người dân bắt đầu, nhiều người hiểu về vấn đề đó, thì bắt đầu đó là một cái phần trong sự gọi là sự thay đổi về xã hội, thay đổi nhận thức của người dân. Khi người dân thay đổi thì dẫn đến là họ thay đổi những cái cách làm, cách suy nghĩ và cái xã hội nó đi theo, và cái dân chủ hóa nó sẽ tiến gần hơn một bước. Rồi, Vũ xin kết thúc tại đây.
Vâng, xin mời luật sư Đại, nếu ông còn muốn phát biểu ạ.
Vâng, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ấy, là cái sự lo ngại của luật sư Lê Hồng Quân ấy, là nếu như Mỹ mà gọi là quan tâm siết chặt với vấn đề Việt Nam nhân quyền ấy, thì sợ là Việt Nam nó chạy với Trung Quốc, thì cái điều lo ngại này là không chính đáng. Bởi vì bản thân tôi ấy, là chính cái nạn nhân. Bởi vì khi năm 2017 ấy, sau khi mà ông Donald Trump nhậm chức ấy, thì cái người một sĩ quan cao cấp của Bộ Công an ấy, họ vào trong nhà tù gặp tôi, họ nói anh gì, anh Đài, anh hết thời rồi, bây giờ đến thời tổng thống Donald Trump hay là ông không quan tâm nhân quyền nữa, cho nên chúng tôi đã giữ ảnh ở đây rất là lâu dài. Đâu tuyên bố thẳng như thế. Mặc dù trước đó vào ngày 30 tháng 10 ấy, thì họ đã đồng ý trả tự do cho tôi sang Đức khi mà ông chuyến thăm của Ngoại trưởng Đức lúc đó là ông Steinmeier, bây giờ ông là Tổng thống Đức ấy, họ đã đồng ý rồi. Nhưng họ đã giữ tôi đến hơn một năm sau cái vụ bắt cóc chị Nguyễn Thanh ấy, thì tôi có cơ hội đi. Thì chúng ta có thể thấy ấy, một khi nước Mỹ và cả phương Tây ấy, mà giám sát chặt vấn đề Việt Nam về vấn đề nhân quyền mà gắn với các vấn đề khác, thì Việt Nam họ tuân thủ rất là tốt và họ sẽ tạo ra một không gian nho nhỏ để cho người dân trong nước, bởi tôi là người hoạt động trực tiếp từ giai đoạn từ năm 2011 cho đến năm 2018 ấy, thì tôi thấy là cái không gian dân sự Việt Nam khá cởi mở, mặc dù quan áp nhưng mà các tổ chức xã hội dân sự còn được thành lập và còn được hoạt động. Nhưng mà đến từ khi mà Mỹ tăng cường quan hệ Việt Nam, bỏ lơ vấn đề nhân quyền đi, không gắn liền với bất kỳ một điều kiện nào khác, thì rõ ràng cái tình trạng nhân quyền Việt Nam nó xuống ở mức độ cực kỳ tồi tệ như những năm vừa qua, và chúng ta thấy điều đó. Cho nên là giống như là một con gà hay là một con động vật ấy, nó ăn quen thức ăn của Mỹ rồi, bây giờ Mỹ có thả nó ra bảo mày về ăn thức ăn Trung Quốc đi, nó cũng không chạy sang Trung Quốc mà nó vẫn chạy ở phía Mỹ. Đấy, cộng sản Việt Nam nó là như thế. Cho nên chúng ta đừng có lo ngại ấy, là giơ cái gậy ra thì cộng sản Việt Nam nó sẽ chạy tốt về phía Trung Quốc. Không có đâu, nó quen ăn thức ăn của Mỹ, của phương Tây rồi, cho nên nó sẽ vẫn ngoan ngoãn trở về với Mỹ rồi thôi. Đấy, quan điểm của tôi như vậy.
Tôi xin phản biện lại ngay cái ý này. Tôi không phải nói rằng là cái câu chuyện là không gây sức ép, cần phải gây sức ép và gây sức ép nhiều hơn đi nữa. Nhưng mà tất cả thả 5 người, 10 người, 100 người hay thả 1.000 người đi chăng nữa thì không có ý nghĩa gì cả. Hoặc là bắt 1.000 người có gì, vấn đề của chúng ta là giải quyết chế độ. Giải quyết chế độ ở đây là trong mối tương quan với các quốc gia khác, và đặc biệt là trong mối quan hệ giữa Nga, Hoa và Mỹ. Đấy. Cho nên là chúng ta hiểu ở đây, con lại ủng hộ hoàn toàn trong cái việc rằng là tôi đồng ý với mọi người gây sức ép, trời ơi, sang 1 người, 2 người, 5 người, 7 người không là cái gì cả. Cũng như là đi vào tù 1 người chưa xúc động, 100 người chưa vào tù chúng ta xúc động, nhưng bình thường như những người cộng sản mà ngày xưa để giải quyết những chế độ, họ vào hàng triệu người chứ không phải câu câu chuyện như thế, và cần một cái câu chuyện tổng lực rất nhiều. Và bài toán Việt Nam là thay đổi ở cái góc lớn, ý tôi muốn nói rằng là nó thay đổi ở cái tầm vĩ mô, ở cái câu chuyện này khi mà Nga sang, Putin đi sang thì tại sao lại Trung Quốc lo ngại hơn, và tại sao khi mà Mỹ cũng lo ngại liền, Mỹ cũng lo ngại ngay lập tức cái chuyện đó. Mà như anh Khanh nói, nó đã hình thành lên một cái đường dây như thế thì lập tức là có cái câu chuyện là sang tiếp cận với Việt Nam và chuẩn bị thúc đẩy của Việt Nam mình lớn hơn. Chúng ta nhìn ở đây là theo tôi nghĩ như thế. Tôi rất buồn khi một người tù nhân lương tâm bị bắt. Tôi rất vui khi một người tù nhân lương tâm bị ra. Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc vấn đề này có thể phải chết, có phải phải thả được hàng nhiều nghìn người, thả tất cả. Và nếu khi cần bắt, ấy, họ có thể bắt 1.000 người hay 2.000 người, nó cũng không gây xúc động nhiều.
Vâng, chúng tôi thấy tiến sĩ Học Nguyễn Quang Nga giơ tay, nhưng mà xin phép chúng tôi có một hai cái ý ở đây, là chúng tôi cũng đọc được ở đây là có ý kiến hoặc bình luận đây theo gửi theo cái kênh riêng chúng tôi nhận được, nói rằng là cái việc nào thì đi việc đấy, hợp tác thì vẫn hợp tác mà cần đấu tranh, mà ở đây là đấu tranh cũng chỉ để hợp tác để hỗ trợ cho các cái nước như Việt Nam, Trung Quốc hay là Bắc Hàn hay là Lào vân vân được tiến bộ hơn về dân chủ nhân quyền mà thôi. Cái hợp tác đó nêu hiểu theo cái nghĩa xây dựng là như thế, thì hợp tác cứ hợp tác, đấu tranh cứ đấu tranh, đó là những việc có thể liên quan, nhưng khi cần thiết thì cần là phải có cái sự có cái chiến lược riêng, thì đấy là một ý kiến riêng. Ngoài ra ban nãy chúng tôi cũng xin bổ sung thêm, tức là cái trong quá trình chúng tôi nhận chương trình thì nhận được rất nhiều cái thông tin qua các nguồn khác nhau, thì ban nãy cái ý kiến mà nói rằng là luật sư Đài và luật sư Quân có mặt ở đây thực chất ra là của một vị khác gửi cho chúng tôi đó, thì nhưng mà vị đó lại bổ sung thêm là thực ra ý muốn nói ở đây là gì, tức là đó là liên quan ý muốn nói tới là cái việc mà Hoa Kỳ tiếp đón các gần nhất chẳng hạn như là ba vị luật sư Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng và Đào Kim Lân, đại khái như vậy. Vâng, thì để xin chia sẻ thêm để luật sư Quân biết. Vâng đó. Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Hoa Kỳ Quang An. Vâng, xin mời ông.
Về cái chuyện mà có, ở đây có hai cái chuyện, một cái chuyện tức là gì, là cân bằng cái thế cân bằng, tức là gì, là trong chính sách đối ngoại làm thế nào để mình, Việt Nam thực sự là đã bị trả một cái giá rất là đắt, là đi theo một cái phe nhất định. Cái đấy, cái giá đấy là giá kinh khủng. Cho nên là thực sự tôi nghĩ là những nhà lãnh đạo của Việt Nam bây giờ người ta cũng tỉnh ra được một, và người ta không muốn ngả theo một phe nào cả. Bởi vì ngả theo một phe nào là chết. Ở trong một cái cán cân cạnh tranh rất là khốc liệt với các nước lớn như thế, thì họ phải tìm mọi cách để giữ cái thế cân bằng, hay là giữ cái thế mọi người có thể dùng từ tức là đu đưa hay là cái gì cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là cái cách để mà giữ cân bằng có lợi nhất cho mình là một cách không phải là dở. Thứ hai là tất cả các nước họ chính sách của họ đều vì cái lợi ích của họ. Cho nên là như vậy là gì? Là Putin đến, còn Putin đi một phát là ông trợ lý bộ trưởng ngoại giao đến, là vì lợi ích của nước Mỹ, địa chính trị ở khu vực này. Và là họ muốn kéo Việt Nam về phía họ, và là để đừng ngả về cái trục Trung Quốc với lại Nga với lại Bắc Triều Tiên. Đấy là một cái chuyện rất là dễ hiểu, và cái đó nó có lợi cho Việt Nam hay không, tôi nghĩ là nó cũng rất có lợi cho Việt Nam, nếu mà Việt Nam biết khéo tận dụng những cái mớ hồng bong hay là những cái mối quan hệ rất là phức tạp về địa chính trị này. Còn về vấn đề đó là gì, là về nhân quyền, thì sở dĩ lúc nãy tôi không muốn nói là bởi vì tôi không biết bốn cái ông thượng nghị sĩ đấy là ở các bang nào, có đông cử tri người Việt ở đấy không, bởi vì thực sự nó có nhiều vấn đề. Một cái là quốc hội với hành pháp nó là tách biệt với nhau, và đấy là một cái trò rất là khôn của người Mỹ, tức là hành pháp thì có thể vuốt ve nhưng mà lập pháp thì dọa. Họ kết hợp rất là khéo cái đấy để chơi một cái trò chơi của họ,
thành thần.
Và tôi nghĩ tức là gì, là như anh Quân lúc nãy nói là tôi tán thành thế này, họ có rất là nhiều ưu tiên. Mà ưu tiên thứ nhất tức là ưu tiên vấn đề về về chính trị, về địa chính trị, về kinh tế, về an ninh quốc phòng, rồi mới đến nhân quyền. Và thực sự là tùy từng lúc, tùy từng hoàn cảnh, và người ta có thể dùng nhiều công cụ khác nhau để người ta hỗ trợ hay là để giúp đỡ về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Và mỗi một lúc nó một khác. Và mình luôn luôn phải lưu ý vấn đề nhân quyền của người Việt Nam là vấn đề người Việt Nam phải đòi, phải đấu tranh, không thể nhờ mấy ông nghị sĩ Mỹ hay là chính phủ Mỹ thì họ ép được, ép cũng không được. Nếu mà ép mà người Việt Nam cũng không đòi, không đấu tranh, chả bao giờ có nhân quyền cả, dân chủ cũng thế.
Vâng, bây giờ xin phép quý vị là chúng ta chuyển sang một cái nội dung tiếp theo. Đây, vâng, thì thưa quý vị, đó là về nội trị của Việt Nam thì liên quan chiến dịch đốt lò chống tham nhũng của Việt Nam, thì tin tức từ truyền thông chính thức của Việt Nam đưa tin là đưa tin nhiều diễn biến chuyển động, trong đó có việc chẳng hạn như là Phó trưởng ban nội chính trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Văn Yên vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu nhà nước. Nhiều người đặt câu hỏi không biết là cái chuyện là chiếm đoạt tài liệu rồi gì. Đấy. Rồi còn tại Hà Nội thì sau khi Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Đinh Tiến Dũng bị Đảng Cộng sản Việt Nam cho thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, và truyền thông Việt Nam có báo thì đăng tin là Bộ Chính trị đã đồng ý cho đồng chí Đinh Tiến Dũng là thôi chức đó. Thì vân vân, thì câu hỏi đặt ra là với ông Dũng chẳng hạn là ai là người sẽ thay thế ông Dũng với tư cách là làm Bí thư của Thành ủy Hà Nội. Thì theo dõi các diễn biến này nói riêng và cái chiến dịch đốt lò nói chung tới điểm này, thì quý vị thấy có cái điều gì nổi bật mà đáng nói? Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Văn Đài ở phần này, mở đầu phần này. Xin ông bật mic lên giúp. Ông bật mic lên giúp. Vâng.
Vâng. Thưa quý vị khán giả, thì chúng ta được biết ý, vào đầu nhiệm kỳ 13 thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ có 18 ủy viên Bộ Chính trị, và cái trong số 18 ủy viên ban đầu ấy thì bây giờ chỉ còn 11 thôi. Rất là may mắn là tại Hội nghị Trung ương 9 từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 vừa qua thì ông Trọng đã bổ sung thêm 4 người nữa, thì cho nên bây giờ thì còn thành 15 người, nếu không thì chỉ còn 11 thôi. Thì cái sự lựa chọn để những nhân vật để mà thay thế vị trí của ông Đinh Tiến Dũng thì không có nhiều. Tôi xem qua danh sách 15 người còn lại ấy, thì chỉ có ông Đỗ Văn Chiến là một nhân vật phù hợp, bởi vì ông này ấy, trước đây đã từng là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Yên Bái rồi. Thế cho nên là ông đã từng kinh qua một cái chức vụ như vậy. Thì còn tất cả những cái ứng cử viên còn lại ấy, thì họ đều có những vị trí riêng của họ. Họ không thể nào rời bỏ vị trí đó để mà về Hà Nội để làm cái chức vụ bí thư thành ủy thay ông Đinh Tiến Dũng. Thì đấy là cái nhân vật mà tôi đưa ra, là chỉ có ông Đỗ Văn Chiến hiện nay ông ấy đang là ủy viên Bộ Chính trị và là chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam. Đấy là cái nhân vật mà gọi là được phù hợp nhất vào cái thời điểm này. Còn liên quan đến việc mà những cái nhân vật như là ông Nguyễn Văn Yên là phó trưởng ban nội chính trung ương vừa bị trước khi bị bắt ấy, thì ông đã bị cắt tất cả mọi cái chức vụ ở trong trong đảng. Thì ông này đã có xuất thân làm việc ở trong ngành nội chính từ rất lâu rồi, từ năm 2006 á, thì ông đã có là thành viên của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng dưới thời của ông cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Rồi sau đó khi mà tái lập ban nội chính trung ương vào năm 2013 thì ông ấy đã bắt đầu về làm vụ phó một cái vụ ở trong ban nội chính dưới thời của ông Phan Đình Trạc. Rồi khi ông Phan Đình Trạc lên làm trưởng ban á, thì đã đề cử ông này lên chức vụ trưởng, và hai người này á, là có mối quan hệ rất là gần gũi với nhau. Và từ xưa nay chúng ta thấy tất cả những cái quan chức ở hàng cấp cao ấy, thì đều một là bị từ chức hay bắt ấy, là liên quan đến các cái tập đoàn kinh tế sân trước sân sau, hay là liên quan đến các cái vấn đề là phải từ chức do trách nhiệm của người đứng đầu. Nhưng mà riêng ông Nguyễn Văn Yên này ấy, thì lại bị khởi tố, bị bắt tạm giam theo cái điều gọi là chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Thì đây là một cái điều rất là lạ. Tất cả những người quan sát có thấy là tại sao ông ấy ở một chức vụ quan trọng như vậy thì chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, là chiếm đoạt tài liệu gì, mà không phải chỉ diễn ra ở một địa phương, mà ở một cái cơ quan của ông ấy phụ trách quản lý, mà trong báo chí nói là diễn ra rất nhiều địa phương. Tức là khi mà ông ta đi làm việc với các cái ban nội chính cấp tỉnh thì có thể ông ta lấy những tài liệu đó, và việc chiếm đoạt cái tài liệu là bị bí mật ở nước này để làm gì, để làm tư liệu cá nhân hay ông chuyển giao cho ai thì trong các hồ sơ họ hoàn toàn không nói đến. Thì theo cách nhìn của tôi thì đây là một cái việc mà áp đặt một cái tội danh cho ông Nguyễn Văn Yên thì nó hơi khiên cưỡng đó, bởi vì đối với các quan chức mà ở hàng cấp cao như vậy thì họ trong tay có rất nhiều tài liệu, có thể ông ấy để tài liệu đó ở cơ quan hay ông đó mang tài liệu về nhà, thì khi mà người ta mang tài liệu về nhà thì chắc chắn là có sự vi phạm pháp luật. Bởi vì trước khi theo thông tin mà tôi biết được thì trước khi bắt ông Nguyễn Văn Yên thì họ bắt vợ ông Yên, và có thể là trong quá trình bắt giữ vợ ông Yên này khám xét mua nhà của ông ấy thì có thể họ đã phát hiện ra một số những tài liệu mà ông Yên đã mang từ cơ quan của mình về nhà, hoặc là một số tài liệu của các cái ban nội chính của các cái tỉnh thì ông mang về nhà, cho nên từ đó dẫn đến cái việc bắt giữ ông Nguyễn Văn Yên. Nhưng mà cái mục đích của nó không phải là vì ông ấy chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, mà có thể dẫn đến cái cuộc đấu đá trên giành quyền lực ở mức độ cao hơn. Bởi vì chúng ta biết đấy, trước khi mà ông Tô Lâm rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an để lên đàm ghế chủ nước thì cái việc tranh chấp cái ghế vị trí Bộ trưởng này thay thế ông Tô Lâm ấy, nó diễn ra rất quyết liệt. Một ứng cử viên sáng giá nhất cho đến khi mà ông Lương Nam Quang được ngồi ghế Bộ trưởng ấy, đó chính là ông Phan Đình Trạc. Mà ông Phan Đình Trạc là cấp trên trực tiếp của ông Nguyễn Văn Yên, thì có thể là cái việc mà bắt giữ tạm giam ông Nguyễn Văn Yên ấy, thì mục đích chính ấy là nhắm tới ông Phan Đình Trạc, chứ không phải là chỉ là cá nhân ông Nguyễn Văn Yên. Bởi vì dựa vào cái tội danh của người cấp dưới trực tiếp thì có thể ông Phan Đình Trạc sẽ phải từ chức, bởi vì với trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý tài sản, những cái tài liệu bí mật của ban nội chính trung ương cũng như những tài liệu chung mà ông Nguyễn Văn Yên cũng như ông Phan Đình Trạc được phép trong phạm vi quản lý của mình, thì theo cách nhìn của tôi là như vậy.
Vâng, trước khi chúng tôi đi tiếp thì xin phép chia sẻ với quý vị vài cái bình luận như sau. Đây có vị tên là Trần Hiếu nói rằng là cảm ơn đài VOA cho người dân Việt Nam hiểu nhiều về đất nước. Thì có lẽ chúng tôi hiểu đây là một cái lời khen ngợi, và chúng tôi xin gửi và dành cái lời khen ngợi này cho các vị khách mời đã tham dự chương trình này hôm nay. Thì cũng ngoài ra thì còn có một ý kiến nữa là đài VOA chủ trương thông tin để tiến bộ. Kính cảm ơn các diễn giả. Một lần nữa chúng tôi lại xin được chuyển lời tới cảm ơn tới các vị diễn giả đang tham gia chương trình ở đây. Thưa ông Nguyễn Văn Đài, tuy là chúng ta sẽ dành thời gian để nghe các vị khách tiếp theo chủ động muốn nói đấy, nhưng mà ông có đặt trong cái trình bày của ông có nhiều ý, thì ông có nói là người nhà của ông Yên thì đã bị bắt. Thứ nhất là câu hỏi là không biết là ông là như vậy, ông nói như vậy, và thứ hai là ông nói rằng là có cái cuộc tranh chấp rất là rất là quyết liệt đấy ở cho cái ghế Bộ trưởng Công an đó. Rồi sau đó thì cho rằng là cái việc mà bắt ông Yên này liên quan tới cái vị thế của ông Phan Đình Trạc vân vân, thì không biết ông có cái căn cứ gì không để đưa ra những nhận định đó.
Vâng, thì cái điều đó thì chúng ta nếu như gọi là bằng chứng cụ thể thì chúng ta không thể nào có được giấy tờ để cụ thể đây là bằng chứng việc tranh chấp giữa ông Phan Đình Trạc với cái ghế Bộ trưởng Công an, nhưng mà chúng ta có thể nhìn đến cái diễn biến của nó. Không phải diễn biến trong một thời gian ngắn, một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng ấy, mà cái diễn biến của nó nên có thể kéo dài nhiều năm. Ví dụ như vào đầu năm 2023, khi sau khi ông Nguyễn Phúc ấy bị mất chức, thì đã có những lời đồn đoán ấy rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị ông Tô Lâm ngồi vào ghế Bộ trưởng, ngồi vào ghế chủ tịch lúc đó, nhưng mà với điều kiện ông Tô Lâm đưa ra là sẽ phải đưa người của ông ấy là ông Lương Tâm Quang lên làm ngồi chức Bộ trưởng Bộ An, nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng đó là không đồng ý, ông muốn ông Phan Đình Trạc từ trưởng ban nội chính trung ương về cái ghế Bộ trưởng Bộ An lúc đó, cho nên ông Tô Lâm đã không ngồi vào ghế chủ tịch nước mà nhường lại ghế đó cho Võ Thưởng. Thì nó đã diễn biến từ đầu năm 2023 và chúng ta đã thấy điều đó rồi. Và đến khi mà ông Tô Lâm đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đề cử vào chức vụ chủ tịch nước, thì thông tin từ Quốc hội vẫn cho biết ấy, là ông Tô Lâm trong kiểu Quốc hội là chỉ bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước, chứ không có cái mục là miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm. Nhưng mà đến ngay cái sáng buổi chiều ngày hôm đó thì họ đã lại thông báo là gì, bổ sung chương trình kỳ họp để mà miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an của Tô Lâm. Thì rõ ràng ở đây ấy, cái chức Bộ trưởng ấy nó rất là quan trọng với rất nhiều những cái quan chức đối với cá nhân ông Tô Lâm cũng như rất nhiều người khác. Thì qua những diễn biến như vậy thì rõ ràng ấy, một bên ở phía ông Nguyễn Phú Trọng là muốn người của mình ngồi vào ghế đó, ở phía ông Tô Lâm, ông cũng muốn người của ông ngồi ở cái vị trí kế vị của ông ấy. Cho nên là chúng ta có thể nhìn thấy những cái việc xung đột giữa những người thuộc hàng cao nhất của chế độ ở trong cái ghế ghế quyền lực là ghế bộ trưởng Hoa. Và đương nhiên khi mà hai bên mà đã có mâu thuẫn và tranh chấp với nhau và họ đang trong quá trình sắp xếp nhân sự để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 vào tháng 1 năm 2016 ấy, thì rõ ràng ấy là việc mà họ phải tìm cách hạ bệ lẫn nhau là chuyện đó bình thường. Ví dụ như ở các quốc gia dân chủ cho thấy ấy, khi họ cạnh tranh quyền lực ấy, là bằng lá phiếu của người dân sẽ được quyết định điều đó. Nhưng mà ở trong chế độ một đảng thì nó sẽ các phe phái sẽ tranh giành ghế với nhau, không phải là bằng lá phiếu của các cái đảng viên trong tổng số 5,3 triệu đảng viên, cũng chưa hẳn là đã phải là bằng lá phiếu của 300 trung ương. Bởi vì theo cái quyết định 156 mà 165 mà ông Lương Cường vừa mới ký thông qua, thì trước đây ấy, để kỷ luật một cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư ấy, thì họ phải chuyển cho Ban Chấp hành Trung ương bỏ phiếu để quyết định. Ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Tư Phúc, trường hợp của ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai. Nhưng mà đến vừa rồi ấy, khi mà kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng ấy, thì chỉ cần Bộ Chính trị và Ban Bí thư ra quyết định và họ chỉ có trách nhiệm thông báo cho Ban Chấp hành Trung ương được biết, thì rõ ràng ấy, cái việc mà xử lý ở đội ngũ cán bộ cấp cao của họ đã có cái thủ tục rút gọn rất là nhanh rồi. Đấy, thì tôi thấy là cái cách thức họ làm ấy, đã có cái vấn đề nó rất khác nhau. Thì qua những diễn biến như vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy được rất là rõ, và chúng ta qua những chương trình này nó giúp một khán giả nhìn thấy. Bởi vì nếu như khán giả 100 triệu người Việt Nam ấy, chỉ nhìn đọc báo chí bình thường ấy, thì họ không thể thấy những cái diễn biến bên trong. Chỉ khi nào nó nổ rồi ấy, thì người ta mới biết. Thì rõ ràng trong năm vừa qua, rõ ràng dư luận trên mạng xã hội cũng như cái sự phân tích ở các diễn đàn khác nhau ấy, đã chỉ ra cho thấy là những gì đã xảy ra sau đó một vài ngày, sau đó một vài tuần, sau đó một vài tháng, nó đều đúng với những dự đoán của những diễn giả ở các diễn đàn khác nhau hay là ở trên truyền thông mạng xã hội đây như vậy.
Vâng, không biết là vị, còn trước khi chúng ta chuyển sang nội dung cuối cùng của chương trình, không biết vị nào có muốn phát biểu bình luận bổ sung gì thêm ạ? Vâng, chúng tôi thấy ông Đức Khánh giơ tay trước. Xin
ok, tôi cũng muốn có một cái lời bình luận rất là ngắn gọn. Tôi nghĩ rằng là từ đây đến cuối năm 2024 là Đảng Cộng sản Việt Nam cố gắng giải quyết cái vấn đề nhân sự cấp cao để chuẩn bị cho cái đại hội đảng lần thứ 14 của họ. Tại vì bắt đầu kể từ tháng 1 năm 2025 cho đến khoảng tháng 6 năm 2025 thì họ phải giải quyết ở các cái cấp, ở cấp tỉnh và cấp xuống dưới cấp cơ sở. Cho nên rằng cái giai đoạn này là giai đoạn rất là quyết định những cái thành phần lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Tôi dự kiến rằng chính trường của Việt Nam sẽ còn chao đảo nhiều hơn nữa từ đây cho đến tháng 10, hội nghị trung ương lần thứ 10. Về vấn đề của ông người thay thế cho ông Đinh Tiến Dũng ở Hà Nội, thì tôi nghĩ rằng theo những cái quy định hiện hành thì chỉ có cái nhân vật duy nhất mà nghĩ rằng là có thể đáp ứng được cái vấn đề này là ông Nguyễn Xuân Thắng, là chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và giám đốc của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hình như là ông Nguyễn Phú Trọng hồi trước cũng là một trong những cái nhà lý luận xuất thân từ ở nơi đây, thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nó cũng rất là quan trọng. Cái ghế của Bí thư Thành ủy Hà Nội là tôi nghĩ là rất là quan trọng so với tất cả những cái tỉnh thành khác, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng là đảng tạm thời là do thiếu nhân sự phải đồn lên, cho nên là cái giải pháp mà duy nhất của họ là để ông Nguyễn Xuân Thắng về và ổn định cái vấn đề đó. Còn về cái tương lai chính trị mà tôi thấy có hai người đang gặp cái nguy hiểm là ông Phan Đình Trạc và ông Trần Cẩm Tú, thì không biết rằng là hai vị này có thể là sống sót cho tới cuối nhiệm kỳ hay không, hay là phải ra đi từ đây đến cuối năm. Riêng về cái vấn đề mà gọi là trách nhiệm của người đứng đầu thì tôi nghĩ rằng là cái cuối cùng là ông Nguyễn Phú Trọng nên từ chức, tại vì vấn đề tham nhũng của ông ấy chỉ là bộc lộ ra là cả cái hệ thống đảng là ai cũng có sai phạm hết. Và nếu như mà một cái người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ở cấp dưới, thì tôi hỏi rằng không có lý do gì mà người đứng đầu cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu trách nhiệm trước toàn đảng của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng Nếu còn có danh dự của đảng thì ông Nguyễn Phú Trọng nên nên từ từ chức và thay đổi cái toàn bộ cái vấn đề này. Đó là ý kiến của cá nhân tôi.
Vâng, không biết là có vị nào muốn bình luận tiếp theo hay không, nhưng mà còn có một diễn biến nữa, tức là theo truyền thông Việt Nam thì có một vị tướng ở trong lực lượng vũ trang Việt Nam vừa mới được đưa vào cái vị trí là bí thư của một tỉnh ở miền Bắc Việt Nam. Một bài báo mà chúng tôi đọc được ở trên báo mạng VN Express nói rằng là Trung tướng Nguyễn Văn Gấu làm bí thư Bắc Giang. Và nói thế này, tức là Trung tướng Gấu là phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Và sáng ngày 26 tháng 6 năm 2024 thì Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, ông Lương Cường đã trao quyết định về việc điều động phân công ông Nguyễn Văn Gấu tham gia Ban chấp hành và Ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Rồi thì ông Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cũng là một vị tướng ở bên quân đội, thì cho biết là Trung tướng Nguyễn Văn Gấu được đào tạo cơ bản, có năng lực toàn diện, chuyên môn sâu, tư duy chiến lược. Ông Gấu được rèn luyện từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác trong quân đội. Thì cũng có ý kiến người ta hỏi là không biết là vì sao mà ở Việt Nam bây giờ thấy đưa nhiều các cái quan chức ở các lực lượng vũ trang vào lãnh đạo các cái ngành các cấp như thế, thì không biết là có cái diện gì không, vì chúng ta đang bàn câu chuyện nội chính ở đây của Việt Nam, thì không biết quý vị nào có muốn bình luận nhanh hay không ạ? Dạ. Và quý vị nào muốn muốn giơ tay phát biểu ạ?
Vâng, tôi không, tôi nói ngắn qua cái chuyện về ông Nguyễn Văn Yên ấy, thì Nguyễn Văn Yên là một người tôi biết khá là rõ. Và mình nói là mình nói về những điều mà mình biết được, làm lộ bí mật và tài liệu và lộ bí mật thì tôi không biết, nhưng mà ông này ấy, là từ ngày xưa là ông đã có cái trò lấy tiền môi giới hối lộ rồi, từ khi còn làm thiếu tá vào năm 2005 ấy, là trong cái vụ của Nguyễn Đức Chi, gọi là cái vụ siêu lừa mua cái công ty của cái công ty Lâm Viên Bộ Quốc phòng, khi đó là Yên là người điều tra. Và tôi đã từng gặp những người như thế này rồi, mà Yên là thiếu tá thì loay quay cứ nói rằng là vừa nói chuyện hình sự gái là nói bảo là bắt cổ mấy cái thằng ngân hàng, dọa thế để ngân tiền, tới gặp tôi một cái thì quay sang trong quán cà phê bảo mày, tao bắt mày. Bảo bắt cái gì? Bảo mày quan hệ với Việt Tân. Quan hệ với Việt Tân đâu? Thế là nói bảo in ra một tập cái tờ gọi là tờ Canh Tân, tờ báo Canh Tân vào năm 2004, 2005, 2006 gì đó không biết, in ra. Và ông này là một cái gì đó mà tôi thấy nó nhì nhằng, nó điểm hiện, nó biểu hiện giữa cái một công ty Lâm Viên của Bộ Quốc phòng với công ty Rusanka của anh Nguyễn Đức Chi. Rồi sau đó rồi môi giới hối lộ cái chuyện này, rồi dọa bắt từ cái chuyện ngân hàng lại quay sang là nói với tôi dọa tôi. Thì tôi thấy rằng bây giờ những nhân vật đó thì sau nhiều năm rồi sau đó làm đệ biết có phốt rồi, ăn hối lộ nhiều rồi mới chạy sang nhờ tướng Nguyễn Việt Thành rồi đi lên trên này, rồi leo lên tận cái phó ban nội chính trung ương. Thì những cái nhân vật như thế thì tôi thấy rằng là tôi gặp rồi, thì bây giờ không biết nữa, vào tù thì vui hay buồn tôi thì cũng không biết được, vì đời sống con người nó thay đổi từng lát cắt mình gặp được thôi, vào thời điểm đó thôi và với sự vụ đó thôi. Nhưng mà nó nhì nhàng lắm, cho nên là mình nói thì tôi thấy và tôi nói tôi thấy rất là khó, bởi vì là bây giờ là những cái sự việc gì thì cũng nằm thuộc Bộ Công an, cũng là cơ quan điều tra mới làm được, mà chính Bộ Công an họ cũng có thể làm giả những cái tài liệu rồi giả các nhân dạng của các con người cơ mà. Cho nên mình chỉ hiểu và chỉ thấy rằng là đây là có rất nhiều tướng, và bây giờ cái nhiều tướng này là giữa quân đội và công an đang còn nhì nhàng cái chỗ này, và đó là một dấu hiệu không lành cho đất nước. Thế đó.
Vâng. Thế không biết là quý vị nào có muốn bình luận gì thật nhanh thêm sau cái quan điểm riêng vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân không ạ? Vâng, thật nhanh, chúng tôi mời Nguyễn Tài bổ sung.
Vâng, thì từ xưa nay ấy, thì chúng ta chỉ thấy bên Bộ Công an họ đưa những người của họ đi về làm lĩnh vực dân sự, ví dụ như ông trưởng ban nội chính Trung ương hiện nay ấy, thì cũng là đại tá giám đốc công an Nghệ An, hay là ông Nguyễn Duy Ngọc ấy, cũng từ thứ trưởng để sang làm tránh văn phòng Bộ Công an. Thì phải nói bên quân đội thì xưa nay rất là hiếm. Tôi tra trong suốt lịch sử mấy chục năm trở đây ấy, thì chỉ có vào năm 2021 ấy, thì có ông Trung tướng Trần Văn Minh, ông ấy lúc đó là chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp của Bộ Phòng, thì được điều về làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng. Và bây giờ ông Nguyễn Văn Gấu ấy, là người thứ hai, là cũng là trung tướng phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được điều về làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang. Thì phải nói từ khi có thể ngay lập tức ông Khiêm Lương Cường ấy, được từ hàm đại tướng chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lên làm trưởng bí thư, thì có thể là ông muốn vực cái phe cánh của bên quân đội lên, và ông bắt đầu tuyển chọn những vị tướng dưới thuộc quyền của mình để mà đưa sang lĩnh vực dân sự, để từ đó củng cố thế lực. Và nó không chỉ là là trong ngắn hạn, là trong những cái năm cuối của nhiệm kỳ thứ 3 mà có thể ông ấy sắp xếp nhân sự để cho cái tương lai chính trị của ông ấy mà người ta dự đoán ấy, có thể là ông ấy là được ông Nguyễn Phú Trọng ưu ái chọn để làm người kế vị cho mình. Thì đây là một trong những chiến lược của bất kỳ một cái quan chức nào khi mà ở vào cái vị trí có quyền lực thì để họ củng cố gia tăng cái vị trí của mình thôi.
Vâng, bây giờ chuyển sang cái nội dung cuối cùng của chương trình. Nhưng mà đây cũng là nội dung mà dường như là được công chúng khá là quan tâm tại cái thời điểm này. Đó là thưa quý vị, là cũng trên cũng theo cái truyền thông chính thống của Việt Nam tuần này đấy, thì một cái bằng cấp liên quan học vị thì cao cấp, tức là học vị tiến sĩ đấy, của một vị tên là Vương Tấn Việt, tức là Thượng tọa Thích Chân Quang, một nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được nhà nước công nhận đấy, tại một địa phương ở miền Nam Việt Nam ấy. Thì cái tin này đã được đề cập và đăng tải khá đậm nét và rầm rộ vào thời điểm này, chưa kể là được truyền thông mạng xã hội rất là quan tâm và chia sẻ bình luận. Thì trong khi thì không biết là quý vị theo dõi cái diễn biến này thì quý vị thấy có điều gì mà thấy là muốn bình luận hay không, tại sao mà dư luận nào không quan tâm đến như thế? Thì từ Hà Nội chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang An trước, xin mời ông.
Cái chuyện của ông Vương Tất Việt thực sự là do mạng xã hội khơi ra, và sau đó thì các báo nhà nước cũng xông vào và lên tiếng rất là mạnh mẽ. Và Đại học Luật Hà Nội thì lên tiếng Thanh Minh, rồi Bộ Giáo dục thì yêu cầu là đại học phải báo cáo, vân 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 vân, tức là rất là rôm rả. Nó cho thấy, tôi nghĩ là vài ba điều. Cái thứ nhất ấy, là hầu như là tất cả các cái bình luận thì đều xoáy quanh cái chuyện là thủ tục, nào là quá nhanh rồi thế này thế kia thế này khác. Mà tôi nghĩ là cái chuyện thủ tục đấy là cái chuyện mà hành chính, cái chuyện quan liêu có thể nó chả có liên quan gì cả, nó không, tức là những cái chuyện vặt. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy là chính những cái thủ tục đấy có khi là phải xem xét. Bởi vì như vậy là có những người có thể là người ta, tôi thí dụ như là bên Hungary chẳng hạn, những người mà bất kể người nào mà có công trình chứng minh là của mình và là thỏa mãn một số cái điều kiện, chứ không phải bắt buộc là phải có học ngày này năm ngày kia rồi bao nhiêu thời gian rồi thi cử thế này thế kia. Bởi vì những cái thủ tục rườm rà đấy có thể nó chặn mất những người gọi là thiên tài như là ông Thích Chân Quang chẳng hạn. Vấn đề tức là gì? Là rất là ít người bàn đến là thực hư cái luận văn tiến sĩ của ông ấy nó là thế nào. Phải xem là nội dung nó có đáng không? Hay là nó là thế nào? Thì tôi thấy là chưa có người nào đi tìm hiểu kỹ là cái luận văn của ông nó thế nào, trừ cái ý kiến của ông Nguyễn Sĩ Dũng là nói rằng cái nghiên cái đề tài của ông ấy là đã vớ vẩn rồi, bởi vì nó chẳng ngắt nhập gì với cái trào lưu của thế giới cả. Không bao giờ đi người ta đi bàn về là luật quốc tế, bàn về nghĩa vụ của con người, cái nghĩa vụ đi, nghĩa vụ đi cùng với các quyền. Và có một cái bài bình luận của một cái nhóm của các bạn trẻ là Hội đồng Cừu cách đây 2 năm, tức là gì, là lúc cái luận văn vừa nêu ra là bàn rất là kỹ sâu về những cái chuyện mà thực sự là vớ vẩn của cái luận văn này, nhưng mà thực sự chưa có một cái tìm hiểu kỹ về cái nội dung này cả. Nhưng mà đại loại có thể rút ra, có thể kết luận, tức là ông này là một ông phò chế độ. Hay nói khác tức là gì? Là người cái loa đi tuyên truyền cho các chủ trương chính sách của nhà cầm quyền. Bởi vì cái việc mà nêu rằng quyền là phải đi luôn luôn với nghĩa vụ, đấy là một cái chủ trương hay là một cái đường lối mà rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra khi người ta đặt đến vấn đề về nhân quyền. Mà cái cách đặt vấn đề như thế là hoàn toàn là sai, hoàn toàn là đi ngược với cái thông lệ quốc tế. Và thậm chí cái ông này ông ấy còn rồ đến mức là kiến nghị là đưa ra một cái tuyên ngôn về nghĩa vụ. Tôi nghĩ rằng quả thật là thiên tài. Và không biết rằng đại sứ của Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc đã có đệ trình cái kiến nghị tuyệt vời trong nháy nháy này của ông sư quốc doanh này lên Hội đồng Liên Hợp Quốc chưa? Tôi nghĩ tức là gì? Là đấy là một cái điểm nhất, một cái điểm thứ hai mà tôi nghĩ là nó khá là song song. Do cái sự gọi là học tập hay là thực hành của sư Thích Minh Tuệ thì nó làm tương phản rất rõ ràng ra những cái hành xử, những cái cách gọi là thuyết giáo hay thực sự, tức là gì, là moi tiền của người dân cúng dường của một số sư quốc doanh đấy, mà thực sự tức là thầy Thích Minh Tuệ là không có muốn ai quảng cáo gì cả, tự nhiên nó như thế. Còn đằng này cái mặt tối của nó, cái mặt ngược lại, cái mặt xấu xa của nó ấy, thì thực sự là chính là do họ vạch ra. Và đến bây giờ thì như vậy là báo Quốc Doanh cũng gọi là vào hùa để vạch ra cái chuyện đấy. Nó lại cũng tương tự một chút là cái cuộc đốt lò cũng lại tự gọi là bộc lộ hay là tự vạch ra một bầy sâu. Một bầy sâu mà lên đến tận chóp bu thì những cái chuyển động xã hội, nếu mà chúng ta nhìn, chúng ta so sánh hay là chúng ta thấy những cái sự tương tự ấy, thì có thể rất là lý thú.
Vâng, tiếp theo ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Hoàng Quân Công Nga, không biết là vị nào không muốn chủ động phát biểu thêm không ạ? Vâng, chúng tôi thấy ông Vũ giơ tay trước và sau đó chúng tôi sẽ thấy các vị khác. Vâng, xin mời tiến sĩ Vũ thật nhanh, xin mời ông. Ông bật mic không lên giúp.
Dạ, thì cái chuyện mà như nãy anh Quang Ai có đề cập á, cái chuyện thủ tục hay cái chuyện mà thời gian, nó thực chất là nó không quan trọng, nhưng mà quan trọng là chất lượng. Nhưng mà làm sao mà để chất lượng tiến sĩ Việt Nam mà vẫn duy trì được thì cái đó là một cái câu hỏi. Nhưng mà cái chuyện này nó dễ thôi, nếu mà Bộ Giáo dục thực sự muốn làm thì cái chuyện là bảo đảm cái tiến sĩ Việt Nam có chất lượng ngang tầm quốc tế nó rất đơn giản. Hãy để cho hãy đưa ra một cái quy định rằng là hội đồng bảo vệ tiến sĩ phải có ít nhất một người giám khảo từ một trường đại học có uy tín ở nước ngoài tham gia, và chuyện gọi là chấp nhận đạt được bằng tiến sĩ khi mà có tất cả các thành viên của hội đồng giám khảo đồng ý cái luận văn đó đạt trình độ tiến sĩ. Và thứ hai là cái trình độ và cái chuyện bảo vệ luận văn tiến sĩ nó phải công khai. Chỉ cần hai điều kiện đó thôi là bảo đảm là tiến sĩ Việt Nam nó sẽ đạt chuẩn quốc tế ngay lập tức. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái bằng tiến sĩ, bảo vệ tiến sĩ được bảo vệ một cách công khai thì mọi người biết cái giá trị đó là như thế nào. Cái điều thứ hai là khi mà có một giám khảo người nước ngoài, một giám khảo của một đại học, giám khảo từ một giáo sư đại học có uy tín ở nước ngoài tham dự cái buổi có trách nhiệm mà đánh giá cái buổi gọi là cái buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ đó thì tất nhiên là cái mặt bằng, cái trình độ của cái luận văn tiến sĩ đó nó phải được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, đúng theo cái trình độ học thuật nước ngoài, thì nó chắc chắn là cái bằng cấp nó là nó không không thể nào mà nó mua bán hay là nó làm giả hay là nó đạt một chất lượng thấp hiện nay được. Cái điều đó là bên UI họ làm từ rất lâu rồi. Đấy là tất cả các cái buổi, tất cả các bằng tiến sĩ của nơi khi mà bảo vệ luận văn thì nó phải công khai, và nó phải có một, ít nhất là một giáo sư từ một trường đại học uy tín ở nước ngoài, nằm trong cái hội đồng đó. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Nếu mà Việt Nam, nếu mà Bộ Giáo dục Việt Nam đưa ra một quy định đó thì ngay lập tức là các luận văn nó sẽ lập tức nó viết bằng tiếng Anh. Bởi vì anh phải viết bằng tiếng Anh thì một cái giáo sư ở nước ngoài mới đọc được. Đó, khi mà một cái ứng viên tiến sĩ mà đã thông thạo được tiếng Anh rồi thì tất nhiên nó có một cái trình độ là khá cao rồi. Cái chuyện thứ hai nữa là khi mà một cái luận văn đó mà viết và được thông qua bởi một cái giáo sư ở một trường đại học có uy tín rồi thì tất nhiên là cái luận văn đó là nó không thể kém được. Nó chỉ có làm bằng cách làm như vậy thì cái ngay lập tức là cái bằng tiến sĩ Việt Nam nó sẽ có giá trị, và cái trình độ giáo dục của Việt Nam nó sẽ tăng lên cao ngay lập tức. Khi lúc đó là người ta bảo tiến sĩ Việt Nam thì người ta bảo là ai là cấp, ai là người nằm trong hội đồng họ chấm, thì họ bảo là ok, đây là những cái người, đây là những giáo sư nằm trong hội đồng ở các trường đại học như là Mỹ, Hoa Kỳ, Pháp, Đức hoặc là Singapore hay là Đài Loan họ cấp, thì họ nhìn vào cái người nằm trong hội đồng chấm cái bằng luận văn tiến sĩ đó, họ thấy ok, đây là những người có uy tín, thì những cái lời đồng ý của họ là nó có giá trị hẳn hoi. Thì đó là cái thước đo để mà xác định xem là cái bằng nó giá trị như thế nào. Thì tôi nghĩ là Việt Nam chỉ cần làm như vậy thôi là cái giáo dục Việt Nam nó sẽ khác biệt ngay lập tức. Trong cái tình hạn tại hiện nay á, họ không làm được, bởi vì cái bộ, ngay chính bộ giáo dục nó là một cái nơi mà nó tham nhũng, nó bao che phía dưới tham nhũng nữa. Nếu chúng ta để ý là cái chuyện mình là đổi sách giáo khoa hàng năm. Tại sao phải đổi sách giáo khoa hàng năm? Bởi vì đổi sách giáo khoa hàng năm thì các nhà xuất bản giáo dục họ mới có cái lợi nhuận, họ bán nhiều sách giáo khoa và sau đó là họ chi phần trăm vào những quan chức nằm trong bộ giáo dục. Cho nên ngay trong bộ giáo dục đó là một cái gọi là một cái cơ chế, một cái nhóm để mà họ ăn chia với nhau. Cho nên cái chuyện mà chuyện đốc lờ, chuyện chống tham nhũng đó bây giờ nó cũng cần phải là để ý nhiều hơn về tới bộ giáo dục nữa.
Vâng, vừa rồi thì đấy là cái quan điểm riêng của ông, của tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Oslo, Na Uy. Vì ông nói rất nhiều điểm khác nhau, chúng tôi cũng thấy là có mấy vị giơ tay lên một lúc. Thế nhưng mà vì ông vừa nói cũng nói là Bộ Giáo dục là một cái ổ tham nhũng ở đây, nếu chúng tôi nghe không nhầm, rồi cũng những nhóm ăn chia với nhau. Thì không biết là ông có cái căn cứ gì không, và ông muốn nói đến giai đoạn nào hay như thế nào?
Thì chúng ta, nếu mà chúng ta thấy là cái chuyện này đổi sách giáo khoa liên tục ấy, cứ mỗi một năm hai năm là họ phải đổi cái sách giáo khoa liên tục như vậy, mà một bộ sách giáo khoa người ta có thể phụ huynh học sinh phải tốn ra vài triệu đồng để mà mua, thì cái số tiền đó nó đưa vào cái bộ giáo, đưa vào nhà xuất bản giáo dục, thì là cơ quan chủ quản của nó là cái Bộ Giáo dục đó. Thì tại sao họ làm những điều như vậy? Thì chúng ta có những cái là chúng ta không cần phải nói ra đâu, chúng ta chỉ cần nhìn hành động của họ là chúng ta biết thôi. Họ làm như vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái lợi nhuận của họ, mà cái lợi nhuận của họ, nếu mà họ không có lợi nhuận thì không có lý do gì họ làm cả. Nên có những cái chúng ta không cần phải họ phải nói ra tôi là người tham nhũng, tôi không, người ta không bao giờ nói, nhưng mà chính vì nhìn vào những cái hành động như vậy chúng ta sẽ thấy là nó là cái điều bất bình thường. Những điều mà chỉ có Việt Nam người ta mới làm, mà ở nước khác chúng ta sẽ không thấy cái chuyện đó.
Vâng, thế tuy nhiên thì câu hỏi chúng ta là liên quan tới cái việc tranh cãi, có liên quan tới cái học vị cao cấp, tức là ở cái mức độ tiến sĩ của một người ở bên Việt Nam. Thì chúng tôi thấy Nguyễn Cao giơ tay, nhưng mà trước đó chúng tôi thấy là luật sư Vũ Đức Khanh từ Ontario của Canada cũng giơ tay, và chúng tôi cũng xin mở ngoặc giới thiệu quý vị là luật sư Vũ Đức Khanh cũng là một giảng sư ở đại học về luật học ở bên Canada. Vâng, thì xin mời ông nếu ông có ý kiến gì.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn trả lời cái câu hỏi của ông Nguyễn Quang Hà trước đây về cái vấn đề bốn cái vị mà thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ ký vô cái văn bản thúc giục phải có cái cải cách về những nền nhân quyền ở tại Việt Nam đó. Thì bốn cái vị, thứ nhất là cái đó là cái tiểu bang về vấn đề đối ngoại, họ có cái thẩm quyền đó, và đảng Dân Chủ họ đang nắm cái tiểu bang đó, họ muốn áp lực từ chính trong đảng của họ vì cái vấn đề liên quan tới Việt Nam. Thì cả bốn cái người đó là họ ở cái tiểu bang Maryland, tiểu bang Delaware, tiểu bang Oregon, là những cái tiểu bang mà không có quá nhiều người Việt Nam, ngay cả như ở Maryland cũng không có, mà cái này là cái tiểu ban đối ngoại của Thượng viện, thì tôi nghĩ rằng là dầu cho người Việt có làm ảnh hưởng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng khó là mà ảnh hưởng được những cái thượng nghị sĩ này. Cho nên là tôi nghĩ rằng đây là cái chính sách của Hoa Kỳ mà giống như tôi nói lúc nãy, nó là một trong bốn cái trụ cột. Cái đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai tôi muốn nói thêm với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, và tôi mong muốn rằng chuyển đạt đến đồng bào của chúng ta trong cũng như ngoài nước rằng Việt Nam không cần thiết phải chọn bên. Tôi nghĩ rằng Việt Nam quan trọng nhất là phải chấp nhận những cái giá trị của cả cộng đồng thế giới. Chúng ta chỉ cần hội nhập vào trong cộng đồng của thế giới thì chắc chắn rằng chúng ta có cái chỗ đứng, không nhất thiết là phải chọn bên. Và đừng bao giờ chọn bên mà phải chọn cái giá trị mà chúng ta sống. Xã hội Việt Nam cần phải có cái giá trị, cái gì nó định nghĩa chúng ta là người Việt Nam, đối với chúng ta nó quan trọng như thế nào, và cái giá trị của chúng ta đối với thế giới như thế nào. Chứ đừng có nghĩ cái chuyện mà cân đo đong đếm những cái quyền lợi nó nhất thời thôi. Hả? Bây giờ là vấn đề địa chính trị, nhưng mà 10 năm nữa là nó sẽ không còn, thì lúc đó chúng ta như thế nào. Còn vì vậy trở lại cái vấn đề của ông Thích Chân Quang, hoặc là tên tục là Vương Tấn Việt, thì tôi nghĩ rằng nó có 3 điều cần phải nói. Điều thứ nhất á, tiến sĩ Nguyễn Hoa cũng có nói rồi về vấn đề thủ tục này kia, thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là ở Việt Nam họ có một cái quy định về những cái tiêu chuẩn như thế nào để làm luận án tiến sĩ này kia, thì hy vọng rằng là Việt Nam thông qua cái vấn đề này có thể kiểm tra và đối chiếu với các cái thông lệ của quốc tế và làm sao cho nó phù hợp. Dĩ nhiên có những vị rất là xuất chúng thì cũng đâu có cần thiết phải qua cái quá trình đào tạo một cách căn bản đâu, mà cũng nhiều khi có người trình độ lúc đầu rất là thấp nhưng mà sau đó họ được giác ngộ, họ học. Và đừng quên rằng cái tiến sĩ là một cái người nghiên cứu một cái lĩnh vực rất là nhỏ trong cái chuyên môn của họ thôi, trong cái kho tàng cái kiến thức của nhân loại, thì họ chỉ chuyên về một cái đề tài đó thôi. Cho nên là chúng ta cũng đừng có thần tượng tượng quá trong cái vấn đề này. Vấn đề của ông Vương Tấn Việt là ông có thể là một cái thiên tài. Tuổi thơ của ông ấy không được may mắn, phải đi học về vấn đề bổ túc văn hóa này kia, rồi học tại chức này kia, nhưng mà biết đâu cái một lúc nào đó ông ấy bừng sáng. Tôi nhớ là Tố Hữu cũng thường cũng có bừng sáng để nhìn nhận về vấn đề của chủ nghĩa cộng sản, mà chính ông Hồ Chí Minh cũng như thế nữa, ở tại Paris trong những ngày lạnh của đêm đông và đã đọc được những cái tác phẩm đó thì đã chấp nhận. Cho nên cái đó là vấn đề thiên tài. Cái thứ hai mà về vấn đề của ông Vương Tấn Việt là tôi nghĩ rằng tôi đồng ý ở cái điểm của ông Nguyễn Quang Ai có nói, tôi hơi nghi ngờ rằng ông Vương Tấn Việt chỉ là cái người ký tên cho cái luận án tiến sĩ của ông ấy về cái vấn đề này. Ông ấy mà cái quan điểm là thực sự ra cái luận án này là luận án của ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói về vấn đề quyền và nghĩa vụ. Bây giờ vấn đề đó là phải định nghĩa quyền là như thế nào, nghĩa vụ là như thế nào, và cái trong cái bối cảnh của thế giới khi mà cái hiến chương về nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm 1948 thì họ đã nói như thế nào về vấn đề đó. Thì thôi thì tôi nghĩ rằng tôi chỉ dừng lại ở nơi đó. Tôi không dám nói rằng ông Vương Tấn Việt là một cái người không có khả năng vấn đề đó, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là nó là cái luận án này là luận án của tuyên giáo chứ không phải là luận án của ông ấy. Và cái thứ hai nữa là về cái vấn đề qua cái này chúng ta thấy một cái điểm gì, nó nằm trong một cái chuỗi những cái diễn biến của xã hội, là cái bộ mặt thật của xã hội Việt Nam nó bị đưa ra trước công chúng từ rất là nhiều chuyện, từ cái chuyện tham nhũng quan chức này kia, từ cái chuyện mà chúng ta thấy rằng nó rõ ràng nó xảy ra, anh Nguyễn Quy Vũ có nói tới trong nhà trường. Tại sao có cái chuyện mà có cái bằng tốt nghiệp mầm non này kia, tất cả những chuyện đó là những cái chuyện vớ vẩn. Thôi thì nhường lại cho tất cả các cái vị khác
rồi. Vâng, thực chất ra thì bộ phận kỹ thuật đã thông báo chúng tôi là thời gian cho chương trình thời lượng đã kết thúc rồi, vì sau đây chúng tôi có một cái show khác nữa. Thế tuy nhiên thì ông Nguyễn Quang Nga cũng đã giơ tay, và vì thì Thì chúng tôi sẽ dành cái ý kiến cuối cùng. Xin phép các vị khách ở đây là để Nguyễn Công An nói ý kiến cuối cùng. Nhưng mà cũng có một cái mở mặt, cũng có ý kiến ở trong đây chúng tôi nhận được. Họ nói rằng là còn một cái vấn đề nữa, đó là vấn đề về công bố quốc tế. Và vấn đề nữa là trích dẫn, trong đó có trích dẫn quốc tế, được các cái chỉ số đó nữa, là cũng là những cái để đảm bảo, để kiểm tra xem, kiểm định thêm một cái luận án tiến sĩ thì nó có đạt chuẩn hay không. Vâng, chúng tôi xin mời tiến sĩ Phạm Nguyễn Quang An. Xin mời ông.
Tôi nghĩ là vấn đề thủ tục cũng là quan trọng. Nhưng mà lúc nãy tôi muốn định trả lời với cái ý kiến của anh Vũ là yêu cầu phải có một giáo sư nước ngoài phải viết một tiếng Anh, thì tôi nghĩ là cái đấy là cái không thực tiễn ở Việt Nam, không thể làm được cái chuyện đó. Và ở Việt Nam bảo vệ tiến sĩ đều là công khai cả. Và luận án tiến sĩ là phải nộp vào thư viện quốc gia. Tức là cái đấy cũng là công khai. Tức là tất cả mọi người đều có thể đến để xem. Vấn đề tức là chúng ta làm sao xây dựng được một cái văn hóa là phản biện lại với nhau ngay cả trong khoa học. Và thực sự tức là Việt Nam cũng có những cái văn hóa như thế. Tôi nói ví dụ như là từ điển của Nguyễn Lân rất là nổi tiếng trong một cái tên rất là dài. Rồi đúng một cái có một quan chức nhà nước đang làm việc ở nhà nước, bây giờ mà đang làm việc ở nhà nước, viết một cái quyển sách 600 trang phản bác lại những cái sai như thế. Tôi nghĩ đây là cái vấn đề mà lành mạnh trong cái sinh hoạt học thuật như thế là cần thiết. Và tôi nghĩ là cái người việc người ta bắt đầu phê phán cái chuyện của ông Vương Tấn Việt là một cái hiện tượng lành mạnh. Tôi chỉ nghĩ rằng cái này là không, người ta không để ý đến cái nội dung của cái luận án, mà người ta chỉ để ý đến những thủ tục. Tất nhiên là những cái vi phạm thủ tục hay là thế này thế kia cũng là quan trọng, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải xem bản thân cái nội dung của cái luận văn ấy nó có ra gì hay không, nó có đạt được hay không. Và bằng cái cách như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là cái dư luận bây giờ tôi nghĩ rằng là một cái cơ hội rất là tốt để cho người dân thức tỉnh, để cho người dân thấy rõ tức là cái nào là cái thực, cái nào là cái dở. Và cái chuyện luận văn của ông ấy nó lại liên quan đến những cái chuyện của những người khác, và tất cả những cái biến động đấy của nhiều mặt của xã hội nó đều bộc lộ lên một cái chuyện là người dân Việt Nam cần nhận ra cái gì là thực, cái gì là giả, và tránh những cái giả, đi theo những cái thực, nói cái thực. Và đấy mới là điều quan trọng.
Vâng.
Tôi xin phép, là tôi biết là hết thời gian rồi, nhưng mà thực sự cái vấn đề này tôi cũng là quan tâm. Tôi học ở trường luật nơi mà ông có bằng tiến sĩ. Cái thứ hai nữa là tôi theo dõi cái vụ việc này từ hơn 2 năm trước thông qua cái video clip của anh Nguyễn Quốc Tiến Trung ở trong nhóm hội đồng cừu, mà bây giờ anh đấy đã là tiến sĩ. Đấy, cũng là một người em, người bạn với tôi. Chúng tôi thảo luận nhiều cái này. Như liên quan cái nội dung thì tôi cũng đã theo dõi, và tôi nói đây là một cái luận văn phản động. Tôi khẳng định rằng như thế. Và muốn đánh cái chuyện phản động này thì phải đánh từ những cái bước thủ tục cái đã, bởi vì báo chí Việt Nam cũng run sợ, cũng không phải ngay lập tức vào, và những vấn đề chuyên môn ấy, là nó gây tranh cãi nhiều, cho nên ở phía ngoài thì nói được, chứ trong nước hơi khó. Nhưng khi này, câu này moi lên một cái sự việc hiện tượng này thôi, tôi nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Duy ở trong bài Nhìn từ xa Tổ quốc, có cái ý là đem một chút máu đi xét nghiệm, tí tri thức, tí thợ cày, tí điếm, tí con buôn, tí cán bộ, tí thằng hề, Phật và ma, mỗi thứ tí tỉ ti. Xin hết.
Vâng, thì Vâng, nhưng mà nếu ông Vũ có thể nói thật nhanh được thì vâng, thì chúng tôi thực sự
OK, Vũ nói ngắn thôi thì anh Quang A các bảo là trong trong trường hợp Việt Nam hiện nay là không thể nào áp dụng được cái chuyện là chuyện chuyện có một giáo sư nước ngoài hay chuyện chuyện bằng tiếng Anh, thì Vũ nghĩ là cái này nó có lợi cho Việt Nam, nó có lợi cho những ứng cử viên Việt Nam, bởi vì khi mà anh cầm tấm bằng tiến sĩ Việt Nam anh đi ra nước ngoài á, anh phải tự hào. Anh không thể là cầm tấm bằng tiến sĩ Việt Nam ra nước ngoài, người ta hỏi anh là cái gì, anh bảo là tôi tiến sĩ Việt Nam nhưng mà anh không dám nói, anh giấu giấu trong túi, bởi vì anh không có gì tự hào cả, thì anh tốn thời gian anh làm cái chuyện gì, đó là thiệt thòi cho những người rất là giỏi Việt Nam, người rất giỏi Việt Nam, họ có thể nói tiếng Anh, họ có thể làm được những dự án tốt, nhưng mà họ không thể làm được trong nước, đúng không? Đó là cái thiệt thòi của người người Việt Nam, người trí thức Việt Nam, cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là thiệt thòi ngay ngay cả những gọi là những cái người mà là người công chức của giáo dục Việt Nam nữa, họ ra nước ngoài họ bảo là ta giáo dục Việt Nam, người ta cười cái cười người ta cười người ta mỉa mai, người ta bảo là cái giáo dục Việt Nam mày mày không vô giá trị, mày không có gì hết trơn á, thì sao? Cho nên mình phải chuẩn hóa ngay từ đầu, mình phải cái bằng giáo dục Việt Nam,
ơi, cái ta đấy không giải Nam, quyết được
cái bằng là có giá trị với thế giới với
chất lượng,
cho nên
đấy,
mình
chỉ là thủ đô đấy, cũng chỉ là thủ đô cũng giải quyết được
vậy đấy, cho nên mình không thể là mình phải khó ngay từ đầu, có thể 15, là
15 giây thưa ông Vũ, 15 giây.
OK, 15 giây, có thể là trong 5 năm đầu tiên mình không có bất cứ kỳ một tiến sĩ nào cả, nhưng mà sau đó là chúng ta sẽ đạt một đột phá là Việt Nam, tiến sĩ Việt Nam ngay từ kể từ năm 2030 là những cái người mà đạt chuẩn dẫn khu vực của thế giới. Đó là cái Việt Nam mình phải làm cái chuyện đó. Đó Vũ ngừng.
Dạ vâng, thế thì cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Oslo, Na Uy thì cũng đã khép lại chương trình bình điểm tin tức vấn đề sự kiện nổi bật ở trong tuần này. Thì ở đây tuy vậy thì chúng tôi có một ý kiến vừa mới nhận được qua kênh riêng ở đây, thì nói là như thế này, ở đây không liên quan đến bất cứ một nhân vật nào, tôi không liên quan đến bất cứ một người cụ thể nào, cá nhân nào, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là ông Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo, ông Đương Kim bây giờ đấy, thì không biết là ông nếu như ông có muốn để lại một cái, ở đây nó gọi là gì, một cái legacy, tức là thì đấy thì có thể cho giả soát lại cái việc là có việc bằng cấp giả đầu tiên ở trong cái liên quan đến cái việc đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam đã, thì cái đấy ông sẽ để lại cái legacy, không biết tiếng Việt dịch là gì ạ?
Di sản.
Đó, thì đấy là ý kiến như thế này, vâng.
Có thể là như ông ấy, có thể người đầu tiên phát hiện ra ông chỉ nhông làm bằng giả đấy.
Vâng, thế thì tới đây thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân từ Washington DC, luật sư Vũ Đức Khanh từ Ottawa, Ontario, Canada, luật sư Nguyễn Văn Đài từ Hà Nội, Cộng hòa Liên Đức, và tiến sĩ Nguyễn Đình Vũ từ Oslo, Na Uy đã nhận lời tham gia đóng góp trên quan điểm riêng của quý vị. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA và VOA Tiếng Việt. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.